kính bạch thầy, con mạo muội con xin bạch thầy là hôm nay hầu hết là các đệ tử mới của bên đại thừa, cho nên là hôm nay con đến là có một cái ước nguyện là xin mời lời chỉ dạy của thầy.
Hồi lúc bấy giờ thầy ở bên nhà cô Đôn, thầy cũng gặp một số Phật tử như mấy con hôm nay. Thầy cũng gợi ý để cho biết trong cái chuyến về hôm nay đó, là cái mục đích thầy về đây để góp ý, để xin cái giấy phép của Trung tâm An dưỡng Từ Thiện chân là ở Hà Nội, để tạo thành có cái cơ sở cho các cụ cũng như quý Phật tử có cái nơi an dưỡng, nghỉ ngơi. Mấy con có nghe không?
Dạ.
Hay là giúp cho quý Phật tử có một cái nơi an dưỡng, là vì nghỉ ngơi dù là trong một ngày, một tuần, được học đạo đức. Sau cái thời gian mà thầy triển khai cái giáo trình đạo đức của Đức Phật, thì được dạy ở trong tu viện Kim Như. Như mấy Phật tử đều biết là thầy mở cái lớp đầu tiên đó là lớp tính kiến, dạy cho mọi người có sự hiểu biết về đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm của mình của người. Cái mục đích của đạo Phật ra đời là giúp chúng ta làm chủ bốn cái sự đau khổ của kiếp người, chứ không có dạy chúng ta tập luyện thần thông phép tắc gì hết nhé con. Thôi đâu con, dạy chúng ta cách thức học tập hiểu biết. Không lạnh đâu chân thầy, chân thầy bây giờ để trên nước đá còn không lạnh. Các con đừng lo, chân thầy đi đất mà để trên cái tờ giấy trắng gì uổng lắm mấy con. Các con nghe tiếp tục thầy nói. Do muốn mở được cái lớp học đạo đức sống không làm khổ mình của người, để thực hiện đúng cái mục đích của đạo Phật là sống làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Mục đích của đạo Phật là ra đời là hướng dẫn cho chúng ta, cho chúng ta hiểu được bốn cái chân lý của loài người. Bốn cái chân lý tức là bốn cái sự thật của kiếp người, chứ không bao giờ nói cái chuyện mơ hồ trừu tượng hoặc thần thông phép tắc gì cả. Đạo Phật không dạy người ta cầu cúng, cầu an, cầu siêu, không dạy chúng ta xin tâm bói quẻ coi ngày giờ tốt xấu, không dạy chúng ta tu tập bằng cách tha lực dựa vào người khác, mà dạy chúng ta tự lực. Như quý Phật tử đã từng đến chùa cũng hiểu biết rằng Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Vậy chúng ta tự thắp đuốc lên đi như thế nào cho đúng? Vì vậy nó phải có 8 cái lớp học, tức là bát chánh đạo, và 3 cái cấp học. Cái cấp học đầu tiên tức là cấp giới. Cấp giới tức là đạo đức, làm người, sống không làm khổ mình khổ người. Thế mà chúng ta không học đạo đức mà chúng ta dội đi học thiền định để có thần thông, để có kiến tánh thành Phật, điều đó mơ hồ, không thực tế. Làm Phật để làm gì mà thân chúng ta bệnh mà chúng ta không làm chủ được? Làm Phật để làm gì khi chúng ta phải đi nằm nhà thương, đi bác sĩ? Làm Phật để làm gì khi chúng ta còn ở trong nhà to cửa rộng? Làm Phật để làm gì khi mà chúng ta không buông xả một vật chất gì cả? Làm Phật như vậy chưa phải làm Phật. Qua đời sống của Đức Phật ngày xưa tu thì chứng với cội Bồ Đề, có ở trong chùa to Phật lớn đâu. Chết thì ở nằm dưới cội cây sa la mà chết, có ở trong chùa to Phật lớn hay bệnh viện. Đó là cái hình ảnh buông xả của Đức Phật. Đức Phật là một người giàu sang, con của một nhà vua, là thái tử sắp sửa lên làm vua, cung vàng điện ngọc đầy đủ, thế mà từ giả bỏ đi. Ngài sống chỉ còn ba y một bát, sống thiểu dục tri túc, sống vô tăng thất sĩ, sống từ nơi này đến nơi khác, không nhà không cửa. Như giới luật Phật đã nói, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà không cửa. Thế rồi bây giờ tu sĩ chúng ta sống có nhà có cửa, có chùa to Phật lớn, như vậy có đúng đạo Phật không? Buông xả xuống hết thì ngay đó là giải thoát. nghĩa là phương pháp của đạo Phật có cái pháp tác ý, như lý tác ý. Mỗi tâm niệm của chúng ta khởi ra đều mang theo tính chất của tham sân si. Chúng ta hiểu các pháp đều vô thường, mỗi niệm mang theo tính chất tham sân si, thì nó làm cho chúng ta dính mắc. Cho nên vì vậy mà chúng ta nghĩ, chúng ta hiểu, chúng ta học các pháp vô thường. Thế gian này vô thường, vũ trụ đều vô thường, sự thay đổi liên tục. Chúng ta đã hiểu được rõ như vậy, chúng ta đã hiểu rõ được như vậy, thì chúng ta hãy xả bỏ tất cả. Đời chúng ta bỏ hết vào đạo thì chúng ta lại chấp vào đạo. Bỏ danh lợi ở đời, đi tu học rồi tìm danh lợi trong đạo thì có khác gì ngoài đời. Chẳng hạn nào bây giờ các Phật tử chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm có một tổ nhóm, tổ trưởng nhóm và tổ phó nhóm. Rồi bao giờ chúng ta chấp nhận mình là tổ trưởng, rồi mình làm mọi quyền hạn trong đó, như vậy thì không phải danh hơn. Rồi Phật tử đóng góp tiền bạc để rồi chúng ta chi phí bằng cách này mình bằng cách khác, đó không phải là lợi sao? Cho nên ở đây từ cái thế gian chúng ta bỏ đi vào tìm cái sự giải thoát, thì trái lại chúng ta lại tìm cái danh lợi của trong đạo, như vậy không đúng, không đúng. Cho nên đạo đức dạy chúng ta làm người sống không làm khổ mình khổ người. Chúng ta có tập trung, có hợp nhau với một số người cùng một chí hướng, cùng một hướng đi, chúng ta hợp nhau lại để sách tánh cùng nhau tu, có thầy có bạn là như vậy. Chứ không phải tu rồi chia nhóm, rồi nhóm này đã kích nhóm kia, nhóm kia đã kích nhóm nọ, đem người này nói xấu người kia, đem người kia nói xấu người này. Đức Phật dạy thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Tại sao chúng ta cứ nhìn lỗi người mà nói mà không thấy lỗi mình để sửa? Đạo đức của đạo Phật đâu dạy chúng ta điều này, luôn luôn dạy chúng ta sửa mình. Còn nhân quả của ai, người ta làm ác, người ta làm điều gì thì người ta gặt lấy chịu. Còn riêng mình hãy giữ mình, sửa mình thì mình được giải thoát. Đó là điều học của đạo Phật. Cho nên học Phật pháp phải hiểu biết, chứ nếu không hiểu biết thì chúng ta từ cái chỗ sai lệch chúng ta biến dần mê tín dị đoan, cầu khẩn, cúng bái, tế lễ, điều đó là điều không đúng đâu. Đức Phật dạy chúng ta thường cúng Phật bằng gì? Có phải dạy chúng ta cúng Phật bằng tiền bạc không? Có phải dạy chúng ta cúng Phật bằng hoa quả cây nhang đèn không? Đức Phật không dạy điều đó. Thế sao bây giờ mỗi lần chúng ta cúng Phật là thắp hương, cúng Phật là mang dĩa trái cây, cắt hoa để chưng cúng Phật? Điều đó đạo Đức Phật không dạy. Mà Đức Phật dạy chúng ta thắp năm cây hương, năm cái hương tâm của chúng ta, năm cái hương lòng của chúng ta: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Các con có nghe không? Năm cái hương đó là năm mười ngón tay chúng ta chắp lên như thế này, tức là tượng trưng cho lòng thành chúng ta giữ gìn đạo đức không làm khổ mình khổ người. Trong mười ngón tay chúng ta nâng lên trước ngực chúng ta, trước tấm lòng chúng ta dâng lên kính Phật. Nghĩa là hôm nay thầy dạy mấy con, người ta chửi mấy con không giận, không phiền não, mà thương người đang chửi mấy con, thì đó là mấy con đã dâng lên cúng Phật cúng thầy. Chứ không phải mấy con thắp cái hương bằng vỏ cây là cúng Phật, không phải mấy con cắt cái bông hoa mà mấy con dâng lên cúng Phật. Phật không bao giờ sử dụng điều đó. Các con có thấy không? Cây bông thì phải có mẹ của nó, mẹ của nó mới sinh ra cây bông. Mà chúng ta nở lòng nào cắt cây bông để chưng cúng Phật, bắt con mà lìa mẹ, thì như vậy mấy con có đau lòng không mấy con? Vậy mà mấy con cúng Phật, Phật làm sao chấp nhận lòng ác độc của mấy con? Cắt con người ta lìa mẹ để dâng lên cúng Phật, thì như vậy gọi là phước báo sao? Mấy con đừng làm điều đó. Các con cứ nghĩ mấy con có một đứa con, thầy bắt đứa con của các con thầy đem vô thì cúng Phật, Phật nhận đứa con của các con để làm gì đấy? Trong khi con khóc, con thì nhớ mẹ, mà mẹ thì nhớ con, đau xót vô cùng. Như vậy có ý nghĩa gì mấy con? Đạo Phật dạy chúng ta có trí tuệ, cho nên gọi đạo Phật là đạo trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết chân chánh, hiểu biết đúng. Còn làm sai thì chúng ta không bao giờ chấp nhận. Đức Phật dạy chúng ta đừng nên tin, 10 điều đừng nên tin, mà chỉ tin những điều không làm khổ mình khổ người thì mới nên tin. Còn tất cả không nên tin, dù là kinh sách, dù là lời Đức Phật nói, mà những lời nói đó làm khổ mình khổ người, nhất định là chúng ta không tin. Đức Phật dạy như vậy. Cho nên dạy chúng ta cúng bái cầu siêu cầu an, để tụng kinh niệm Phật, để cầu về cực lạc, để hưởng được phước báo, thì điều đó chúng ta không tin. Chúng ta nói bây giờ mình bỏ tiền ra cất chùa, xây chùa, đúc tường, đắp chuông để được phước báo, điều đó chúng ta không tin. Tại sao vậy? Nếu làm được những điều này mà có phước báo thì chúng ta bỏ tiền ra để làm cái chuyện này, thì chúng ta thấy có lợi ích gì cho ai không? Hay là để chúng ta tham quan, đi chơi, đi tham quan những cái ngôi chùa sang đẹp, cái tượng Phật to lớn đó, mấy con thấy tại sao đất nước Campuchia có chùa vàng, chùa bạc, đền ăn có rất đẹp đẽ, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân tộc nó đổ vào đó không? Cái ngôi chùa đó biết gì đâu, biết bao nhiêu công lao của mọi người làm trong đó. Nếu người dân đó không có tiền đóng góp thì buộc người dân đó phải đi lao công để xây cất. Như vậy là cái ngôi chùa đó bây giờ chúng ta gọi là kỳ quan thế giới, sửa mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người dân tộc đó. Như vậy không đúng, đạo Phật không đúng. Đạo Phật sống buông xả, sống không nhà cửa, không gia đình. Giới luật Phật còn dạy rõ ràng mà, một người tu sĩ của đạo Phật phải sống đúng giới, không còn chạy theo dục lạc thế gian mới đúng. Một vị tu sĩ ăn ba bữa có xứng đáng không? Giới luật của tỳ của Sa Di Đức Phật đã có dạy, sống ngày một bữa, tức là giới thứ 9 dạy người tu sĩ không ăn phi thời, ăn ngày một bữa, bất cứ ăn vật gì để sống, chứ không phải ăn được bổ dưỡng, đi tìm vật thực để ăn bổ dưỡng nuôi cái thân bất tịnh này sao? Nuôi cái thân vô thường này nó còn giữ được không? Có ai mà giàu sang như vua chúa ăn đầy đủ cao lương mỹ vị mà có sống được không? Không sống được. Đã nói nó vô thường mà nuôi dưỡng nó như vậy để làm gì? Chúng ta nuôi dưỡng bằng tính mạng, nuôi thân mạng chúng ta bằng những sự đơn giản, rau cải tương dưa muối để sống mà thôi. Sống để ra khỏi cuộc đời này, chứ khi mà chúng ta nuôi nó thì có sự chết của loài khác. Dù là cây cỏ rau cải có sự sống, tại sao chúng ta nở nhổ cắt đầu chúng ăn? Chúng ta có xót xa không? Tại sao chúng ta muốn sống mà chúng ta nở ăn thịt loài thảo mộc như vậy? Chỉ vì chúng ta sinh làm người trong môi trường sống thì không sống bằng những thảo mộc. Hiện giờ chúng ta sống cái gì đây? Nhưng mục đích chúng ta sống không phải để tham sống, vì chúng ta biết thân chúng ta vô thường, bất tịnh, dơ bẩn, có gì sạch sẽ, có gì tham đắm. Cho nên chúng ta sống là phải sống đúng. Sống đúng là phải tu tập, là phải làm chủ, phải ra khỏi thân này. Chúng ta muốn thân này sống là sống, muốn thân này chết là chết. Còn bây giờ những người ngồi trước mặt thầy đây cũng từng theo Phật giáo mà bây giờ muốn chết được không? Quý vị làm sao chết này? Bệnh đau quý vị đuổi được không? Đẩy lui được không? Hay là đi uống thuốc bác sĩ? Như vậy quý vị là đệ tử của Phật, là những người đã được quy y Tam Bảo, đã được thọ năm giới. Đến giờ này quý vị là đệ tử 3 năm, 2 năm, 10 năm rồi, thế mà có làm chủ được bốn sự đau khổ này không? Hay là đến chùa để cúng bái cầu khẩn, trì tụng kinh Pháp Hoa, để cho dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, các con cứ làm ác đi rồi tụng kinh Pháp Hoa để rồi hết tạo lỗi chứ gì? Các con bị lừa đảo. Mình làm ác mình chịu, làm sao có kinh điển nào mà chịu những tội lỗi đó? Nếu có kinh sách, nếu có chư Phật, gia hộ cho mấy con làm ác mà không có thọ quả khổ thì đó là phi đạo đức. Thầy không chấp nhận điều đó, cho nên những kinh đó đều là kinh sai. Cho nên Phẩm Phổ Môn chắc mấy con tụng kinh Pháp Hoa nhiều lắm chứ gì, các con có biết Phẩm Phổ Môn không? Trong kinh Phẩm Phổ Môn, dù mấy con tạo tội như thế nào, dù bị tù tội già tỏa kiền tỏa như thế nào, chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là tất cả tội lỗi đó đều hết. Có đúng như vậy không mấy con? Bồ Tát Quan Âm hay quá, tưởng tượng mấy con. Mấy con đi ăn trộm cắp đi, công an bắt đi, rồi niệm Phật Quan Thế Âm để cho cứu khổ mấy con. Mà thật sự có Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ mấy con, thầy cũng không chấp nhận. Điều đó đều phi đạo đức. Tại sao của cải tài sản người ta làm bằng mồ hôi nước mắt, mấy con lại ăn trộm ăn cắp, mấy con giết người cướp của, rồi bây giờ mấy con lấy của cải người ta mấy con xài, mà bây giờ mấy con lại không tù đầu, mấy con tử hình. Điều đó là vô đạo đức. Cho nên đối với những kinh sách dài vô đạo đức thì thầy không chấp nhận. Thầy không chấp nhận. Mấy con cứ suy nghĩ có đúng không? Ai phù hộ cho mấy con làm điều ác? Cho nên tất cả những điều này phải sáng suốt, phải nhận định lời Đức Phật dạy, chúng ta sống ngăn ác diệt ác, chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành. Các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Đức Phật đã dạy như vậy mà. Thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Còn hiện giờ mấy con thấy lỗi ai trước, mấy con biết không? Thấy lỗi những bạn của các con này, chứ không thấy lỗi mình đâu. Mấy con là đệ tử Phật, tại sao không học hiểu lời của Phật? Rồi có người lại còn mê muội ngu si hơn nữa, nghe tu tập cái này có thần thông, tu tập cái kia có thần thông, ôn pháp để tu tập, để bay lên trời, để tràn hình biến hóa, để làm gì? Làm cái trò ảo thực như vậy mà lúc bây giờ thân của chúng ta, thân tâm của chúng ta như thế này, chúng ta có làm chủ được sự sống chết chưa? Hay là làm trò ảo thực cho người ta coi? Các con nghe nói Đức Phật thuyết giảng thì phóng hào quang xanh, hào quang đỏ, hào quang vàng. Cái đầu của Đức Phật là cái gì mấy con biết không? Là cái bóng đèn. Thì mấy con cứ nhìn cái bóng đèn kia kìa, nó phóng ánh sáng ra chứ gì. Nếu mà lấy miếng vải xanh đẩy nó lên thì nó phóng ra màu xanh, mà để miếng vải đỏ thì nó phóng ra hào quang đỏ chứ gì. Nó có đúng không mấy con? Vậy mà trong kinh Đại Thừa mỗi lần Đức Phật thuyết giảng là phóng hào quang khắp cùng trên thế giới, báo động cho người ta biết rằng tôi đang thuyết giảng. Hôm nay thầy đến đây thuyết giảng, nếu không có cô Thúy Mùi, không có cô Liệu Tâm báo cho mấy con thì mấy con biết không? Chứ thầy phóng hào quang thì báo cho mấy con ha, thầy đốt hương cho mấy con, hử cho ngộp cho mấy con. Bây giờ có thầy, bây giờ hương đốt tới rồi, bây giờ nghe cái mùi khét lẹt này. Có đúng không mấy con? Những điều đó đều làm cho chúng ta, đều làm chúng ta mê tín, tốn hao tiền bạc một cách nhảm nhí. Tu tập là đúng cách để làm chủ bốn sự đau khổ của chúng ta. Mục đích của đạo Phật là làm, là làm cho tâm chúng ta bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Ác pháp tác động vô tâm chúng ta không được, lúc nào chúng ta cũng thanh thản an lạc vô sự. Các cảm thọ đến với thân chúng ta, đau dù đau nhất cho cách gì đi nữa, tâm chúng ta vẫn bất động thanh thản an lạc vô sự. Mà khi tâm thanh thản là vô sự thì tất cả những ác pháp đó đều không tác động được vào. Và như vậy chúng ta đã chuyển biến nhân quả. Cho nên trong bốn chân lý của Đức Phật đã xác định rõ tâm thanh thản là vô sự, là diệt đế, trạng thái diệt đế, chứ không phải diệt đế là niết bàn, là có một cảnh giới ở nơi đâu. Không bao giờ có một quả giới ở đâu đâu. Cả một cái hành tinh vũ trụ này có những hành tinh sống, ở đó có con người, có loài vật sống như hành tinh của chúng ta. Nhưng biết bao nhiêu hành tinh chết mới có một hành tinh sống. Nhưng ở đó đâu phải là cõi cực lạc, cõi thiên đàng. Vì tất cả vũ trụ này, cái bầu không gian minh mông này đều theo quy luật của nhân quả. Thầy nói như vậy, các con có nghĩ ra không? Nếu cái hành tinh chúng ta đang đi theo cái quỹ đạo của mặt trời, thì mặt trăng kia sẽ đi theo quỹ đạo của trái đất. Tại sao nó cứ đi theo như vậy? Và tất cả các hành tinh trên hành đều là đứng lơ lửng trên không gian. Vì vậy mà nó phải có sự hoạt động gọi là hành. Nếu không hành, nó sẽ rơi trong không gian, nó không bao giờ đứng chỗ nào được cả. Chúng ta, trong thân của chúng ta, nếu không hoạt động, không thở, không đi, không hoạt động, không nói, thì ngay đó là chúng ta đã lìa khỏi cái sự sống của hành tinh này. Cho nên thân chúng ta cũng đang hoạt động, hành tinh của chúng ta cũng đang hoạt động, cho nên tất cả chúng ta nhịp nhàng theo quy luật của nhân quả. Cho nên không có người nào mà thoát ra ngoài dòng nhân quả. Các con thấy cái quy luật của nhân quả cả vũ trụ. Nhưng một người tu làm chủ được bốn sự đau khổ là ra ngoài dòng nhân quả. Nhân quả không còn chi phối. Các con thấy nếu chi phối sao được, mấy con còn bị nhân quả chi phối, thầy không bị nhân quả chi phối. Tại sao? Tại vì thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Nó bảo thầy được không? Còn bây giờ nó bảo mấy con chết là nó làm cho mấy con nghẹt, thở không được, hơi thì chết. Có phải đúng không? Mà nó cho mấy con sống thì nó để mấy con nằm la liệt đó, bán thân nằm đó mà nó cứ để thở hoài, khổ gần chết mà chết không được. Bây giờ làm sao giờ? Không lẽ nhờ mấy đứa cháu bụm miệng bụp mũi lại cho nó chết? Nó dám làm không? Thậm chí như bản thân mình lúc bây giờ nằm như vậy ấy, chứ mà ráng nín thở cho chết cũng có nín được đâu. Không nín được. Các con thấy chết khó quá chứ đâu phải vậy. Còn một người tu như thầy làm chủ được sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Đó là một bằng chứng cụ thể. Bởi vì một người tu tâm tham sân si sạch, tâm tham sân si sạch, nó sẽ có bốn thần túc, bốn cái lực như thần. Cho nên nó điều khiển thân tâm của nó, chứ không phải bốn thần túc này để tàn hình biến hóa làm chim, làm mèo, làm chó. Không phải làm cái điều này đâu. Nó không có biến hóa làm cái chuyện tào lao đó đâu. Mà nó còn không biến nó thành ông thầy bói đâu. Vì đói bói chuyện gia đình của mấy con, bói tai nạn của mấy con đó, ngày mai ngày mốt này xe đụng hoặc là bệnh tật để cho mấy con quản hồn chơi. Nó không có làm cái điều thầy bói đó đâu. Nó đã biết nhân quả, nhân quả phải trả, chứ còn có làm cái chuyện mà làm cho ngày mai xe đụng, mà ngày nay tôi lo xe đụng thì có khổ hơn không? Cho nên đạo Phật bao giờ cũng dạy chúng ta đúng. Nhưng 2550 năm nay đã biến đạo Phật thành một tôn giáo mê tín. Đó là một nỗi đau lòng. Đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên bốn chân lý của đạo Phật xác định cho con người biết rõ bốn sự thật của con người. Sự thật thứ nhất là khổ. Do đâu mà có khổ? Tham sân si. Do đâu mà sanh ra nguyên nhân tham sân si này? Do lòng ham muốn. Các con thấy mọi người trước mặt thầy có người nào mà không tham sân si không? Người nào cũng vẫn còn tham sân si, phải không? Đó là khổ. Có tham sân si là khổ. Nhưng cái nguyên nhân mà sanh ra tham sân si này thì mấy con biết cái gì? Đức Phật xác định đó là lòng ham muốn. Mọi người ngồi trước mặt thầy có người nào không ham muốn không? Người nào cũng có ham muốn hết, nhiều hoặc ít. Cái người nào không? Đó là cái chân lý mà sự thật người nào cũng có, là cái chân lý mà đâu có nói. Nhưng ngồi đây mà thầy nói mọi người hãy lắng nghe sự thanh thản an lạc vô sự trong 30 giây, trong 1 phút. Mấy con ngồi lắng nghe con có thanh thản an lạc vô sự không? Có. Như vậy là chân lý của mấy con. Nhưng mấy con sống 1 phút, 2 phút, 10 phút mấy con sống được không? Chưa được. Thì vậy mấy con phải tu. Mà tu mà sống được 12 tiếng đồng hồ, chỉ có 12 tiếng đồng hồ nhất gia hiền, 12 tiếng đồng hồ thanh thản an lạc vô sự, thì lúc bây giờ thì mấy con gọi là chứng đạt chân lý. Tức là sống trong chân lý đó gọi là chứng đạt hay là chứng đạo. Các con nghe nói chứng đạo chắc có lẽ là người đã thành Phật, rồi phóng hào quang, rồi ánh sáng, rồi biến hóa, rồi tàn hình mới là chứng đạo. Chứng đạo đâu có chứng kỳ cục vậy. Chứng đạo đó là chứng đạo ngoại đạo. Nghe một người ngồi thiền 1 tháng, 2 tháng không ăn uống, 6 tháng không uống, người đó chứng đạo. Cái đó là chứng con cốc. Ngồi nhân cốc đó mà ngồi suốt vậy thì không phải là chứng con cốc nha. Còn thêm nữa là chứng tượng Phật. Ngồi đó năm này suốt tháng khoanh chân. Ở đây đạo Phật dạy chúng ta sống một con người bình thường, mà kẻ khác làm khổ đau chúng ta không khổ đau, bệnh tật đến chúng ta thản nhiên không lo lắng. Tại vì chúng ta hiểu thân vô thường thì chúng ta lo gì sự bệnh đau. Chúng ta biết các pháp vô thường, người kia chửi mắng mạ nhục mình đó là các pháp vô thường, có gì đâu mà phải giận hờn phiền não. Tại vì mình không thấy nó vô thường cho nên mình chấp ngã. Người ta chửi mình có gió trâu nào mình tức giận, làm gì người ta nói mình chó trâu là thành chó trâu được sao? Không lẽ nói mình trâu cái nó một sừng ra à? Có lý nào không? Bao giờ ai nói mình trâu là mình một sừng ra được? Mà người ta bảo mình chó, mình có đi 4 chân được đâu? 2 chân là 2 chân chứ làm sao có chuyện mà nói nó thành được mà mình lại giận. người ta nói không đúng mà mình lại giận, như vậy là mình sai. Cho nên cái mà hiểu biết đó giúp cho chúng ta sống không còn phiền não đau khổ. Và kế tiếp chúng ta thấy có tứ thần túc. Như vậy bệnh đau chỉ cần hết, thọ là vô thường. Bởi vì thọ hồi nãy các con thấy bây giờ các con có đau đầu không? Nhưng mà ngày mai ngày mốt có đau đầu chứ. Vậy thì cái thọ nó có thường không? Không thường. Cho nên mình nói rõ thọ là vô thường. Cái đầu đau này phải đi, ở cái thân tao không chấp nhận mà. Thì ngay đó cái trạng thái đau lần lượt uốn gói ra đi. Như mình đổi một cái thằng ăn cắp, mày đi ăn cắp, mày không có đến nhà tao nữa, đi ra. Ai mà chứa cái thằng ăn cắp trong nhà? Cho nên nó từng lần lượt nó quải gói nó đi. Thì nó đi rồi thì cái đầu mình hết đau chứ gì. Có phải không? Các con thấy như vậy hạnh phúc không? Còn bây giờ cái thân này, tao biết cái thân này là vô thường. Bây giờ mày già mà mày sống đây, mày ăn uống không được thì mày chết đi chứ mày sống làm gì đây? Con cái cực khổ, tao rề bước đi run rẩy, tốt hơn là chết. Vậy thì hơi thở tịnh chỉ ngưng đi. Thì ngay đó hơi thở mình lần lượt ngưng và an ổn vô cùng. Khi mà chết đi trong trạng thái an ổn thì mình ở đâu? Thì ở trạng thái an ổn chứ đâu? Thì ở trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự, đầy đủ sức sung mãn của nó, gọi là sung mãn của niềm sướng, hạnh phúc vô cùng. Người tu theo Phật hạnh phúc vô cùng, không có thần thông, không phép tắc, không làm thầy bói, không làm chuyện mê tín, không dạy người sai, dạy người đạo đức, lớp chánh kiến, lớp chánh tư duy, lớp chánh kiến dạy cho các con hiểu tất cả các pháp như thật. Học gì nhân quả, biết nhân quả, từng hành động nào là nhân quả đem đến khổ đau, từng hành động nào nhân quả đem đến hạnh phúc cho người. Dạy kỹ lưỡng hẳn hoài, thông suốt tất cả những gì cần thông suốt để đem lại hạnh phúc cho mình. Lớp chánh tư duy tức là áp dụng vào đời sống của chúng ta hàng ngày bằng sự tư duy của lớp chánh kiến. Bởi vì mình hiểu biết rồi, bây giờ mình áp dụng vào đời sống, gọi là chánh tư duy. Mỗi mỗi ác pháp đến đều không lọt qua tri kiến chúng ta, tư duy quá phá vỡ tất cả ác pháp, sống toàn thiện pháp. Mà toàn thiện pháp thì giải thoát chứ sao mấy con? Sao con thấy chưa? Phải không? Mấy con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ toàn cả thiện pháp trong thân tâm chúng ta bất động, không còn ác pháp nào tác động được, thì tứ thần túc, bốn thần lực xuất hiện. Thì bây giờ muốn làm chủ bệnh hết bệnh đi, muốn làm chủ thân, muốn chết hồi nào chết, sử dụng nó mà. Cho nên không có mệt nhọc, không có khó khăn, làm chủ thân tâm chúng ta không có mệt nhọc. Vì vậy mà Đức Phật xác định một cái bài kệ rất tuyệt vời: trên trời dưới trời có người là duy nhất, làm chủ sanh già bệnh chết. Các con nghe bốn câu kệ của Đức Phật xác định cho chúng ta biết con người là. Bài kệ đó được dịch ra Hán tự: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Thế mà Đại Thừa ăn mất hai câu kệ sao? Lấy hai câu kệ đầu để cho Phật tánh là trên hết. Có phải không mấy con nghe? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tới đây thôi dừng, bỏ hai câu, bốn câu kệ mà làm mất hai câu kệ để rồi thực hiện được Phật tánh. Tức là trên trời dưới trời chỉ có Phật tánh là duy nhất. Có đúng không mấy con? Ai mà bẻ, ai mà xóa đi hai câu kệ sao? Có phải là các nhà Đại Thừa họ làm ra không? Cho nên mấy con đến chùa nghe có hai câu à: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có người dịch như thế này: trên trời dưới trời ta là người duy nhất. Như ông Phật ông nói ổng là người duy nhất, không đúng. Chữ ta đây có nghĩa là mọi người, có nghĩa là ông Phật đâu có tự ngã như vậy mà tự xưng mình dữ tợn vậy. Cho nên Đức Phật, cái bài kệ Đức Phật rõ ràng nghĩa lý: trên trời dưới trời có người là duy nhất, vượt qua sinh già bệnh. Đức Phật đã xác định mình con người, mà mọi người cũng là con người. Cho nên bốn chân lý đó là bốn chân lý của con người. Có đúng không mấy con? Cho nên mọi con người, nam nữ đều làm chủ sinh già bệnh chết, chứ không phải nam làm chủ mà nữ. Cho nên trong Đức Phật, trong tăng đoàn của Đức Phật có tăng đoàn ni bộ. Bà Di Ái tức là người dì của Đức Phật lãnh đạo ni bộ. Vợ Đức Phật dẫn đi tu chứng quả là hắn. Con Đức Phật chứng quả là hắn. Mấy con có thấy cả gia đình Đức Phật đều chứng quả là hắn. Ngài tu chứng đạo, ngày về thăm lại gia đình của mình, cha mẹ mình, thì trong khi đó đứa con của ngài nghe lời mẹ chạy theo Đức Phật xin xin Phật cho tài sản. Đức Phật trao của mình bác tài sản của Phật đó, tài sản đi xin ăn chứ không phải xin cái ngai vàng. Các con thấy bây giờ Đức Phật đi tu thì đứa bé này la hầu la là sẽ được tiền trên trên ngai vàng gì? Đó là cháu đi tu mà. Nhưng mà ông Phật có truyền cho con mình cái ngai vàng, nó thôi ba giờ ba đi tu thành Phật thôi, con ở lại để cai trị, để lên làm vua. Chứ giờ dòng dõi mình là vua chúa mà giờ bỏ ngai vàng để cho ai? Như vậy Đức Phật còn biết ngai vàng gì nữa không? Không, theo xin Phật, gia tài của Phật đây, bình bá, bắt đứa nhỏ này ôm bình bá. Thì lúc bây giờ vợ Đức Phật nghĩ như thế nào? Bà Du Gia Đà La nghĩ như thế nào nữa? Trời đất ơi, ông đi tu rồi, ông muốn con ông cũng đi tu luôn à? Bảo xin gia tài có nghĩa là xin cái ngai vàng của ông, thế mà ông cho cái bình bát. Đó là Đức Phật thương vợ thương con đó. Thoát ra cái cảnh dù ngai vàng địa ngọc nhưng vẫn bị luân hồi sinh tử, vẫn đau khổ. Có nhà vua nào mà sung sướng đâu mấy con, hơn là ôm bình bát. Cho nên từ đó La Hầu La nỗ lực tu hành, đến khi trên con đường đi, đường đi khất thực, đi khất thực với Đức Phật, Đức Phật mới nói như thế này: thân này là vô thường, không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Nghe xong câu nói đó, thôi con không đi khất thực nữa, xin Phật đi khất thực. La Hầu La còn tuổi trẻ, ôm bình bát trở về tháp tu hành. Thấy đâu cái thân này đâu phải của mình, đâu phải là mình, đâu phải bản ngã của mình, mà đi xin nuôi nó để làm gì đây? Các con đã học Phật pháp mà bây giờ hở ăn ngày bữa cái nghe đói còn lục nồi đi kiếm cơm ăn thêm, trời đó, hoặc là pha sữa uống thêm, thì như vậy có xứng đáng không mấy con? Một chú bé La Hầu La nhỏ mà nghe nói thân này không phải là ta, không phải của ta, thì ngài không còn muốn tham ăn nữa. Cho nên từ đó ngài về này, nỗ lực tu tập 10 năm sau ngài chứng quả là mình sánh với đứa con Phật. Một đứa bé mình có bằng không mấy con? Đời mấy con đã, trên vai mấy con đã gánh nặng rất nhiều sự đau khổ trên đó. Chồng con, gia đình mấy con, từng lý từng vậy mà không dám, bây giờ không dám bỏ. Đã khổ mà không dám bỏ khổ thì như thế nào mấy con? Rồi lại chia nhóm này nhóm kia, nói xấu nhau, nhóm này dày nấn kia khác. Mấy con thấy xứng đáng là đệ tử của Phật không? Không xứng đáng đâu mấy con. Lại còn nghe người này hoài nói thế này thế khác, nào tiền bạc Phật tử, nào này kia, ăn uống trên này kia, xài phí không đúng cách. Các con cúng dường cho thầy hay là cúng dường cái gì đó? Các con cúng dường thầy hay là cúng dường cho Liễu Tâm? Liễu Tâm có nhiệm vụ thay thầy cất giữ tiền để in kinh sách. Cô Út thay thầy có nhiệm vụ lo xây dựng làm nuôi chúng tăng tâm tu viện chân như. Mọi người các con thấy rất rõ ràng, họ đều thực hành theo điều thầy chỉ dạy. Mọi tiền bạc của các con cúng dường, thầy chịu tất cả những lỗi lầm đó. Nếu quý vị này làm lỗi lầm, thầy chịu tất cả. Ví dụ như bây giờ Liệu Tâm sử dụng tiền đó mướn chiếc xe chở kinh sách từ nhà in về, mấy con nói Liệu Tâm xài phí. Thầy nói xài phí sao được, chứ không lẽ Liệu Tâm bây giờ kê cái vai của mình, cổng cái xương sống mình lên, cổng một kiện kinh sách vậy về cho tới nhà uống bao nhiêu thang thuốc, chi ra mấy đồng à, nói xài phí. Có vậy đúng không mấy con? Trong khi đó kinh sách thầy có đem bán không? Thầy cho mấy con, thầy viết ra, thầy cho mấy con, đem đạo đức đến cho mấy con, biết cách tu tập, dạy cho mấy con biết cái sai cái đúng của Phật giáo, để mấy con tránh đi, đừng làm lạc mà cuộc đời của mấy con không giải thoát, đầy đau khổ, sống nhảm nhí, mê tín không đúng cách, ham mê thần thông phép pháp không đúng cách. Là một con người phải sống đúng con người. Năm giới của Đức Phật không phải dạy đạo năm cái đức hạnh của con người sao? Các con nhớ đức hiếu sinh là giới cấm sát sanh, dạy chúng ta tu tập giữ gìn giới. Thứ nhất là muốn cho chúng ta thực hiện lòng thương yêu sự sống. Đến nay quý vị đã thọ tam quy ngũ giới rồi, mà tính ra 5 năm, 10 năm đã theo Phật rồi, mà bây giờ còn gấp miếng thịt mà bỏ vào miệng nhai nuốt được à? Lòng thương yêu của mấy con ở đâu? Không thấy một miếng thịt của mấy con ăn là có sự lăn lộn đau khổ trên dao dưới thớt. Các con có thấy không? Bàn tay mấy con còn dẫy máu của chúng sanh, dám cắt cổ gà, vét cho hết máu của con gà, để rồi mấy con bổ dưỡng cho thân mấy con. Mấy con có thấy bổ dưỡng không? Hay là mấy con chết dần chết mòn trong đau khổ, trong sự vô thường của nhân quả? Tội mấy con quá. Biết đạo Phật, thọ ngũ giới, mà đến ngày giờ này giới luật chưa nghiêm chỉnh. Nay tôi tháng tôi ăn được 6 ngày lục trai, nay có người nói ăn được 10 ngày, ăn thêm nữa sao nó nhớ thịt nhớ cá quá trời. Trời đất, người tu theo Phật mà còn nhớ thịt nhớ cá à? Thịt cá là gì mấy con biết không? Lăn lộn trên dao dưới thớt. Mấy con thấy người ta nuôi một con vật để mà người ta làm thịt cho mấy con. Một con heo như thế này người ta làm cái chuồng chật nứt. Trời ơi, sống còn hơn ở trong cái xô mấy con. Các con có ở tù lần nào chưa? Người ta nhốt trong mình trong cái khám như vậy, còn đi tới đi lui được. Nó gài cứng ngắc, cái cần cổ cứ ngồi xuống về không cục kịch được, nó mỏi cổ quá trời. Thế mà con heo phải nhốt ở trong đó, 5-10 con, 20 con nhốt một cái chuồng như thế này. Nó đi ra ngoài nó ốm, nó không có mập, để nó vậy nó mau mập, nó có thịt. Còn mấy con thấy mấy con nghe sữa bò chứ gì, nó bổ gì. Nhưng mấy con biết là người ta nuôi sữa như thế nào không? Khi con bò đẻ con ra, người ta đem đứa con kia, đem lợn kia nuôi, không có cho mẹ con nó liếm nhau đâu mấy con. Cũng như bây giờ mấy con có đứa con sanh ra, chúng bắt đi chỗ khác, không biết con mình. Rồi nó nhốt mấy con như thế nào? Nó nhốt đó, nó cho ăn, rồi nó dắt sữa mấy con. Thầy nghe nói rằng ở bên Hoa Kỳ họ dắt sữa bò, ở đây thì mình cũng thấy, nhưng mà thầy nghe qua những cái bài mà về chánh kiến mà họ đã viết. Nó dùng máy nó dắt sữa, con bò đau quá quỳ gối xuống đó con. Ở cảnh đó mà làm sao chúng ta là một người tu, trước cái lòng thương yêu chúng ta nở nào uống những giọt sữa này nữa con. Dù có mập có béo có gỗ đi nữa chắc thầy cũng nói thà là chúng ta uống sữa thảo mộc bằng đậu các con, bằng những hạt đậu, bằng cơm nguội đi cũng tốt. Cơm nguội là cơm mình ăn không hết, mình đem phơi khô rồi mình rang đi, rồi mình đổ nước vô thì mình uống, rất tốt chứ gì đâu, bổ lắm mấy con. Cơm gạo là chất bổ. Bây giờ mấy con đừng cho thầy ăn đồ ăn gì hết, chỉ cho thầy có vài hạt muối giữa cơm thôi. Thầy ăn nhiêu đó thầy đủ sống, suốt cái đời thầy không chết. Trong cơm nó đầy đủ hết mấy con, trong đó nó có cải rau, nó đủ trong đó hết. Cho nên cần có cơm là sống thôi. Thì ở đời cái thân này mà cái gì nó cũng thích nghi được. Các con có nghe thầy ở trên Hòn Sơn 9 tháng ăn toàn rau, rau xà lách, nhân nhẫn, cái từ lại rau mà nhân nhẫn, ăn như vậy sống, không ăn cơm gì hết vẫn sống được mà, có gì đâu. Ăn rau còn sống, huống hồ ăn cơm mà chết sao? Các con thấy cái cơ thể chúng ta chưa thích nghi thôi, mà thích nghi thì vẫn khỏe mạnh như thế. Đây bây giờ đất miền Bắc trời lạnh, mà cái cơ thể người thích nghi thì không lạnh nữa. Tại các con không thích nghi cho nên mấy con mặc áo ấm đồ đầy đủ, mà càng mặc thì lại càng lạnh. Mấy con thử mặc đi rồi mấy con cởi cái áo lạnh ra đi, rồi mấy con nghe trời nó lạnh như thế nào. Còn khi mà cái người thích nghi họ mặc chiếc áo mỏng, họ đi khơi khơi ngoài trời, mưa phùn gió bắc gì chẳng lạnh lẽo họ cả, họ thấy thoải mái vô cùng. Có phải không mấy con? Tại vì mình quá sợ cái thân của mình chết, cho nên mình không để cho nó thích nghi. Chứ đối thầy chết bỏ lạnh, chết bỏ cứ đi một lúc thì thích nghi hết lạnh, có đúng không? Kể cả cái chú Minh Quang kìa, trời lạnh kia mà mặc cái áo sơ mi vậy, ở lúc cuộc rồi thích nghi chứ thầy có thấy chết cống ở đâu, có đúng không? À, nói chung là thầy thấy cũng tội nghiệp cho nên thôi lấy cái áo này mặc. À, nhưng mà muốn để cho cơ thể thích nghi, tức là cách thức tu tập mình thích nghi được. Cho nên khi bị lạnh quá mình làm như thế này nè mấy con. Thầy dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa thầy ra, cứ tập trung rồi an tịnh thân hành đưa ra đi vô. Sao bây giờ lạnh không còn nữa, hạnh phúc quá. Vô trong cái phòng này cái mùa hạ nóng bức, cơ thể nghe hầm hầm, lúc nào cũng rình mồ hôi hết, chú thầy già nóng bức quá. Đừng lấy quạt máy mấy con, dẹp ba cái thứ này ra đi, rồi mấy con sẽ dùng quạt máy thần thức, thần lực của chư Phật dạy. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Cứ tập trung đưa ra đưa vô rồi đắc ý. Nói sao mấy con thấy sao nó không có nực nữa, mà mồ hôi không rịn nữa, bây giờ nó mát quá, ở trong phòng này làm việc tốt quá. Mà thiên hạ bước vô, trời đất ơi, cái phòng sao mà nóng như thế này mà ông bật máy. Ủa vậy, các con hiểu chỗ đó chưa? À, mấy con bước vô cái phòng làm việc thầy, sao mà nóng quá vậy mà thầy ngồi làm việc được? Các con biết, tại vì mình có tập luyện, có sống để cho cơ thể nó đụng cái trường hợp nào nó thích nghi. Còn mấy con hơi lạnh cái bắt đầu sổ mũi, nghẹt mũi, hít không được. Tại vì mấy con chưa chịu thích nghi cái lỗ mũi, cho nên nó lạnh, nó sẽ viêm ở trong đó chứ gì. Còn thầy thích nghi rồi coi như thường, coi như thế. Cho nên đối với con người mà biết luyện tập được thích nghi thì không có thời tiết nào tác động được. Ác pháp làm sao tác động được họ? Còn mấy con ác pháp đụng tới cái rung rẩy, đụng tới cái nực đổ mồ hôi, chịu không nổi. Đó là cách thức chúng ta có cơ thể chịu đựng và thích nghi. Cho nên hôm nay thầy nói như vậy, sự tu tập của chúng ta là thích nghi. Hai ngày nào chúng ta tham sân si, bây giờ chúng ta tập luyện không tham sân si, nó sẽ thích nghi và nó không tham sân si. Chừng đó nó giải thoát chứ gì, chứ đâu phải mà chúng ta ngồi thiền nhập định mà nó hết tham sân si. Hằng ngày mỗi tâm khởi niệm tham muốn gì, dừng lại ở đây không được tham muốn, thì ảnh thụt cái đầu liền, có đúng không? Mình không cho tham muốn mà làm sao không thụt? À, ảnh bây giờ ảnh tham ngủ, ảnh gục tới gục lui, mày chết, đi ra khỏi chỗ này, tao giờ này chưa cho ngủ thì phải thức, thì nó thức. Mà nếu mày không thức, tao sẽ đi pháp thân hình niệm mà chết. À, bước xuống đi một hơi thì đổ mồ hôi cái nó hết, có may không mấy con? Tao có pháp mà tao nói không biết nghe là mày chết, có đúng không? Còn bệnh đau mình bảo họ là vô thường, cái đau bụng này phải đi, mày không đi á thì tao cho mày chết, không vậy mà mình muốn cho nó chết thì nó sẽ không còn có nữa gì. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. À, bây giờ mày đau đau chứ tao biết hơi thở chứ tao không cần biết mày, có phải không? Thì mình chỉ cần biết hơi thở, và muốn biết hơi thở mà không biết đau thì mấy con phải tập, chứ không phải nói với thầy mà làm được liền đâu. Tập một năm hai năm mà không biết làm được không, mà nếu có thầy dạy chứ trật một cái là ức chế tâm mà thành ra điên khùng, rối loạn thần kinh chứ bộ. Mấy con nhiếp tâm sai là mấy con bị liền đó, chứ đâu phải dễ. Nói thì nghe dễ hay lắm á, chứ mà tu tập vô rồi đụng tới nó rồi biết. Thầy bảo hít vô tôi biết, hít vô thở ra thở ra, cứ cố gắng tập trung cho giữ tận thì coi chừng hết niệm ở trong đầu thì coi chừng rối loạn thần kinh. Đây bây giờ cái miệng méo qua méo lợi, tức là bị tưởng hành, nó giật cái miệng cái kéo qua kéo lợi mà dừng là không được. Trời đất ơi, cái bà này, cái ông này sao kỳ, có phải điên không? Còn ấy cứ lập bập nói không ai nghe. Thế lúc đó bây giờ người ta nói cái bà này điên rồi chứ gì. Các con hiểu, đó là tu sai, bị tưởng, bị tưởng. Cho nên ở đây coi vậy chứ nó không phải dễ. Học thì phải có thầy, học thì phải có lớp, có trường mới được, chứ không phải nó tu rồi về nhà muốn tu kiểu nào đó tu. Cho nên vì vậy mà thầy sợ mấy con khi đọc sách thầy mấy con tự đi Thọ Bát Quan Trai là mấy con tu chung chung như vậy thôi, chứ còn nếu mà đi sâu vào cái sự tu tập mà như vậy thì mấy con sẽ không có những dẫn sẽ bị. Thứ nhất là mấy con phải sống đúng giới luật, thứ hai là phải thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Chứ còn mấy con cứ ngồi tu mà thấy ông này nói chuyện, ông kia ngủ, ông nọ thức, thấy người ta lỗi người ta không à, mà mình không thấy mình. Sao mà giờ này mà tắt đèn ngủ rồi không lo tu? Chuyện của người ta ngủ, ta tu không tu kệ ta, tại sao mình thấy? Trời đất ơi, hai người này mà thầy đoán chấm độc cư, bây giờ chúng đây ngồi nói chuyện. Rồi đó, người ta nói chuyện mặt người ta thì mình tránh mình nói chuyện. Cho nên ai lỡ nói chuyện thì mình giả trong miệng hoang cái. Còn người ta không có nghe thì người ta nói chuyện sao kệ người ta tu tới được người ta nhờ, mà không tới được người ta nhờ, chứ người ta có tu giùm mình đâu, mà mình cứ nhìn ngó thấy người ta chi, mình nhìn người ta làm gì. Cho nên tất cả mọi sự việc mấy con buông xuống hết, ngày đó thì thầy sẽ hướng dẫn mấy con đi đến cái chỗ làm chủ bốn sự sinh già mình chết. Hạnh phúc vô cùng là khi mấy con làm chủ được bốn sự sinh già mình chết. Cho nên ở đây cần có cái trung tâm an dưỡng hay hoặc là chi nhánh an dưỡng để thành lập các lớp học, có nơi có chốn cho mấy con học, và đồng thời mấy con ở cái nhóm nào, cái tổ nhóm nào thì xây dựng tổ nhóm ấy, đừng nói xấu tổ nhóm khác. Trong tổ nhóm của mấy con bây giờ gồm mấy con đông quá, mấy con cũng không sinh hoạt được, chia ra làm tổ nhóm, người nào họp với nhau làm một cái tổ nhóm nha, rồi chúng ta sẽ thành lập cái quỹ của tổ nhóm đó, đặt 5 người, 3 người, rồi chúng ta chi cho cái tổ nhóm đó mỗi người một tháng dành 5 đồng, 3 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn, bỏ vào cái quỹ của tổ nhóm đó để chúng ta sinh hoạt, ăn uống hoặc là những chi cần cho cái tổ đó. Cũng như bây giờ cái tổ đó về trung tâm ăn dưỡng này nghỉ ngơi, thì mấy con sẽ trích cái số tiền của cái tổ nhóm của mấy con góp lại đó, xin gửi vào cái quỹ của trung tâm ăn dưỡng để chúng con về đây một tháng, hai tháng, thì trung tâm ăn dưỡng lấy cái tầm và từ thiện của mấy con đó giúp cho cái trung tâm ăn dưỡng này để chi cho những người làm việc trong này, để giúp cho mấy con có ngày một bữa cơm. Các con hiểu, mặc dù cái tổ của các con là 20 người mà mấy con góp được có 5 ngàn, thì người ta vẫn nhận cái số tiền này, và những cái tổ khác người ta nhiều hơn, người ta sẽ chi qua cho mấy con, bởi vì cái tổ của mấy con nghèo, chỉ cái lòng của mấy con thôi. Các con hiểu điều đó chứ, người ta không đòi hỏi mấy con phải đóng đủ. À, bây giờ vô đây tu học vậy đó, an dưỡng vậy đó, à, mỗi một cái người là phải 5 triệu, 3 triệu, thì như vậy rõ ràng là không phải là từ thiện, mà đây là sòng phẳng trên tiền bạc, thì cái này không làm. Nghĩa là có cái tổ nhóm này có khá, bỏ vào cái quỹ của trung tâm an dưỡng, tổ kia nghèo bỏ một đồng, nhưng sống vẫn bình đẳng như nhau, trong khi giàu ăn dưỡng được nuôi dưỡng như nhau, vì chúng ta là những người biết thương nhau, người giàu giúp cho người nghèo san bằng được cái sự giàu trong cái khu ăn dưỡng, san bằng được cái sự giàu sang của ngoài đời. Cho nên chúng ta ở đây bình đẳng với nhau, không có người nào gọi là giàu sang. Đấy mới là đạo đức sống không làm khổ mình của mình, mà chỉ có trung tâm an dưỡng từ thiện sẽ làm cái việc này cho mấy con, trang hòa tình thương này cho mấy con. Cho nên cái sự tổ chức này rất cần thiết, nhưng phải xin giấy phép đàng hoàng. Nhà nước cho phép thì chúng ta làm, không cho phép thì thôi. Đó là phước báo chúng ta chưa có, chúng ta hãy chờ đợi. Nếu đời chúng ta chưa đủ, con cháu chúng ta sẽ làm. Sức dạy đạo đức của thầy sẵn sàng đầy đủ. Đừng nghĩ rằng hôm nay chúng ta làm được cho chúng ta hiện tại, mà không được con cháu chúng ta sẽ làm. Đừng vội vàng mà làm điều sai, đừng có làm mà núp bên nay mà làm bên nay, là mình dối mình mà dối nhà nước. Mình là người phạm tội, phạm pháp luật. Mình xin thẳng, tôi làm điều đó như vậy như vậy, nhà nước nghiên cứu được cho phép, không được thôi. Thầy tin rằng bây giờ không được, nhưng ngày mai sẽ được. Có nhiều người, đâu phải có ông đó làm chính phủ hoài, có phải không? Sẽ còn có con cháu chúng ta lên, thì con cháu chúng ta lên sẽ thấy ở cái dịp cái phước báo của con cháu chúng ta đúng, có người lãnh đạo, họ nhìn thấy ờ đây là đạo đức dân tộc rồi, mà chấp nhận liền, bắt đầu chúng ta sẽ, con cháu chúng ta sẽ mở mang từng cái lớp học, biết đâu chừng lại đưa vào tất cả các trường học. Thì mấy con thấy cái người lãnh đạo người ta sáng suốt, người ta thấy, và đồng thời sách của thầy được xin phép. Hôm nay thầy về Hà Nội, thầy mang sách đạo đức đã xin phép tập 1 và tập 2, nhưng mà đi dọc đường thì đã cho hết rồi, bởi vì đạo đức à, cho nên đến Hà Nội thì không còn cuốn nào hết. Cô Liễu Tâm dường như hôm qua hôm kia gì còn tập mà biết nay còn không mất. Cũng, đạo đức hay lắm mấy con, cái thường sống của mấy con mà mấy con không ngờ, cái mà mấy con không đạo đức mấy con không biết, mà cái có đạo đức mấy con cũng không hay. Ở đây dạch rõ, cái này không đạo đức, hành động này có đạo đức, nhờ như vậy mấy con biết rõ, vì vậy mà mấy con chấp nhận cái này sống. À, cũng như bây giờ hồi nào tới giờ người ta nói về luật lệ giao thông, chứ ai nói về đạo đức giao thông, mà cách đây 2550 năm Đức Phật đã dạy đạo đức giao thông mấy con. Ông Phật sao giỏi quá vậy, hồi đó có xe cộ cán người ta chết không, thế mà đã có đạo đức giao thông rồi. Hai người đi song song trên một đường là cấm không cho, đó là cản trở giao thông chứ gì. Cho nên thầy triển khai ra thành đạo đức giao thông. Đọc vào đạo đức giao thông công an, mấy cái anh cảnh sát công an quá, quá là tán thán, quá ca ngợi. Các con thấy chưa? Mà tất cả những cái bài mà trong báo công an về trên các trục giao thông gây ra tai nạn đều được thầy trích đem vào tập sách đó, rất đầy đủ. Thì các con thấy đây là một sự lợi ích rất lớn. Khi tai nạn giao thông xảy ra, hại mình, hại người, của cải tài sản, có đúng không mấy con? Cho nên vì vậy mà chúng ta là những con người khi mà lái xe thì phải cẩn thận để bảo đảm cho sinh mạng mình và người khác. Mỗi lần mất mát đi một người tai nạn giao thông, để lại một vợ ba bốn đứa con, thử hỏi sự đau khổ này vì ai? Trong tập sách đạo đức, thầy đã nêu rõ những hình ảnh đau khổ đó. Trước một cái quan tài của người tai nạn giao thông, cả mấy đứa con nheo nhóc, một người vợ trẻ phải nuôi những đứa con này. Trước cảnh đó, là người lái xe mà gây tai nạn, chúng ta có đau xót không? Cho nên đừng chạy ẩu, đừng vượt ẩu mà gây ra đau khổ cho mình. Hiện giờ xe chạy tốc độ như vậy, mấy con biết cái chết chớp như mắt. Ngày nào cũng có tai nạn giao thông, không chỗ này chỗ khác. Đó là nỗi đau lòng nhất. Cho nên khoa học càng tiến tới thì đạo đức phải càng được giảng dạy, phải càng chấn chỉnh lại cụ thể rõ ràng để quân quỳnh với khoa học. Khoa học càng cao, lòng ham muốn người càng lớn. Máy móc dụng cụ phục vụ đời sống ăn uống đầy đủ, tham dục càng lớn, mà tham dục càng lớn thì tội ác càng nhiều. Muốn đạt được cái đó phải làm những điều ác. Các con hiểu chưa? Cho nên tất cả những cái điều hiện tượng hôm nay chúng ta đều nhìn thấy, mà giáo dục đạo đức chưa kịp thời thì chúng ta sẽ ra biết bao nhiêu tai nạn, biết bao nhiêu tệ nạn trong xã hội. Các con thấy điều này rất đau lòng. Là con người, là những người hiểu biết, nhìn thấy con cháu chúng ta như vậy, chúng ta không đau lòng sao? Cho nên học đạo đức là cần thiết nhất. Mà đạo Phật là đạo đức nhân bản, đạo đức hơn cả đạo đức của Nho giáo. Đạo đức Nho giáo mấy con thấy nhân nghĩa lễ trí tín là đúng, nhưng tam can là sai. Bởi vì áp đặt người phụ nữ đến tối đa trai năm thê bảy thiếp, gái chín thiên một chồng. Coi người phụ nữ là cái gì đây mấy con? Cho quyền người nam bảy tám vợ được, mà phụ nữ lỡ chồng chết rồi phải thờ chồng cho tận cùng, không có được mà sang cánh khác được, phải chết. Cho nên âm thầm chịu đựng nuôi con cho tận cùng, phải thờ con mình. Các con thấy điều đó là điều bất công. Cho nên trong kinh sách Đại Thừa nói Đức Phật cho phụ nữ xuất gia tu hành, dạy bắt tỉnh pháp, bắt buộc người phụ nữ dù tu chính quả A-la-hán vẫn đảnh lễ một chú sa di mới vào tu Phật. Chưa ra gì, chú này còn bắt dế mà đi đá dế, mà bắt cái vị tỳ, bắt cái vị nữ mà tu chứng quả A-la-hán phải đảnh lễ cái chú nhỏ này, thì mấy con nghĩ sao? Có bình đẳng không? Chú này tâm còn ham chơi nè, tâm còn làm ác nè, chưa có học hành được gì, chưa có biết được gì, chưa có chứng quả được gì, thế mà bắt một người chứng quả phải đảnh lễ. Bác tỉnh pháp thầy không chấp nhận, mấy con thiếu sự bình đẳng. Đây là do ai? Do các thầy phong kiến mà chế ra bác tỉnh pháp, chứ không phải Đức Phật. Phải xác định Đức Phật dám cho một cái giới cùng đinh xuất gia để chứng quả A-la-hán. Cho nên nhà vua nghe Đức Phật cho ông Ca Chiên Viên xuất gia là một giới cùng đinh, cái người hốt phân dính phân mà cho vào, thì nhà vua đến cản trở ngay liền. Thì bữa hôm đó nhà vua đến cản trở Phật, thì Đức Phật đã biết cho một cái ông đứng gác cổng đó là ông Ca Chiên Viên. Thì Đức Phật dặn, nếu mà nhà vua đến xin gặp ta thì nhà ngươi đừng có vào cửa, mà nhà ngươi nói để đi vào báo cho Đức Thế Tôn biết rằng có nhà vua đến thăm, để báo cho biết. Thì ông này đi ngay vô cái tảng đá trước cái cổng tịnh xá, đi ngay vô tảng đá, đi ngang qua tảng đá chứ không cần vô cửa, đi qua tảng đá về, đi vô luôn. Thì nhà vua phục lăng rồi, nhưng mà thấy sao ông gẫm giữ cửa mà thần thông ghê quá. Nhưng mà đến mà nhà vua cản trở, nói nhà vua đừng có cho giới cùng đến xuất gia, rồi tụi con làm sao? Người ta mặc y áo như Phật, tụi con phải đánh lễ. Những cái giới đó là cái giới nghĩa là thấy cái giai cấp khác là họ phải trèo xuống dưới mương, họ nằm, họ núp, họ không dám ngó nữa. Mà bây giờ bắt tụi này lại làm sao được? Thì Đức Phật nói giới cùng đinh á, mà nhà vua thấy là cái ông mà giữ cổng đó, ông đi ngang qua cục đá đó. Thì Đức vua nói trời ơi, như vậy thì tụi con đánh lễ làm vua. Cách thức phá giai cấp của Ấn Độ lúc bây giờ, đất nước Ấn Độ có 4 giai cấp, mà Đức Phật phá giai cấp cùng đến như vậy để ngang bằng lên với giai cấp sát đại liệt, giai cấp vua chúa. Các con thấy Đức Phật là một cái đạo Phật ra đời dựng lại tôn giáo, dựng lại nhân bản con người bình đẳng như nhau, nam nữ như nhau, chứ đâu mà bác kính pháp như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái tinh thần đạo đức của Phật giáo là như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng mà học tập, cố gắng nuôi theo, nhưng học tập phải có trường óc mấy con. Chùa người ta dạy mình cúng bái tụng niệm chứ có trường óc không? Ở đây cứ lên gõ mõ tụng kinh súng nhau. Bây giờ một số người này có ông thầy làm chủ sám, ngồi gõ mõ tụng kinh súng nhau, hát hò thôi rùm bấy hết thời đó thôi, còn đặt micro cho xóm làng nghe nữa. Bởi vì nhịp xanh mỏ chuông hay quá, cho nên nghe người ta nghe cũng như ca hát. Chùa hôm nay thức khuya tụng dữ quá, có phải không? Nhưng mà sự thật cái đó làm đúng không đúng được. Có giải thoát không mấy con? Mấy con tưởng tụng kinh vậy đó về như là mình đã tu rồi chứ gì? Học chắc là phù hộ mình lắm. Cứ tin tưởng vậy, nhưng mà về chồng đau con đau, thợ phải phù hộ sao mà cả láng nằm linh láng vậy. Rồi mai mốt lên đồng nhập cốt, nói ông này bà kia bắt, rồi đi mua bùa mua chú để yếm, lỡ có người nào chết, ví dụ chồng chết mà lại thêm đứa con chết nữa, trời ơi bây giờ trùng rồi, thôi đi chuột bùa chuột ở để yếm thằng trùng để không nó chết nữa. Đâu thấy rằng nhân quả mấy con. Cho nên luật nhân quả nó, nếu mà nhân quả chết là chết, mà nhân quả nó không chết là không làm gì chết được. Tại sao có người nằm bát thân mà không chết? Nhân quả nó có cho mình chết không? Để hành hạ cho tận cùng để mới chết chứ. Đó là cái quy luật của nhân quả để đền tội lỗi của những người làm ác. Một cái người tại sao xe đụng chết liền, một cái người lại què chân vậy mà ngồi xe lăn cứ hoài giống như vậy mà cứ lăn hoài. Trời đất ơi, sao lại luật nhân quả một cách khe khắt vậy? Thì chẳng qua cái bà này nó bẻ chân ếch, thì bây giờ nó bẻ lại cái giò có gì đâu. Thì quy luật của nhân quả là vậy chứ sao. Mỗi lần mần gà mấy con bẻ chân gà téo lên, cái đầu quẹo xuống, đưa cần cổ lên ngó. Các con thấy con gà họ téo cánh téo chân không? Để cho nó gọn, để trong cái dĩa cho nó tròn như vậy. Cái đầu nó nằm giữa nó ngó lên vậy. Trời đất ơi, mấy con mà thầy téo tay téo chân như thế này, để hai cái đùi này thầy téo lên trên lưng, hai tay này téo để cái đầu mấy con ngước, mấy con thấy có khổ không? Nhìn cái hình ảnh đau đớn vô cùng. Bây giờ người ta lận hai cánh tay mấy con ra sao, người ta téo như thế này, mấy con thấy cũng khổ rồi, chứ đừng nói chi mà téo luôn hai cái giò lên trên cổ. Tại sao chúng ta làm một điều mà chúng ta không suy nghĩ sự đau khổ của chúng sanh? Đó là thầy nói vậy cho mấy con biết. Khi chúng ta là Phật tử, còn người ngoài đời người ta chưa có biết Phật pháp thì thôi. Chứ nhưng khi người ta biết Phật pháp, người ta đến đạo đức hiếu sinh phải có. Là con người phải biết thương yêu sự sống của mình chứ. Mà thương yêu sự sống của mình thì phải thương yêu sự sống của loài vật khác chứ. Như vậy là mới bình đẳng và mới công lý. Tại sao mình biết thương mình mà mình không biết thương người khác, mình không biết thương loài vật khác? Đó là những cái học của đạo Phật. Hôm nay thầy nói để cho mấy con biết, đó là nói về đạo đức làm người, đức hiếu sinh, đức buông xả, đức không tham lam trộm cắp là đức buông xả. Đức chung thủy, có vợ có chồng không phải là loài vật, nay bà này mai bà khác, nay ông này mai ông khác. Có vợ có chồng phải chung thủy với nhau để lo cho đàn con chúng ta, có nghĩa có tình với nhau, chứ đâu phải lan chạ bậy bạ như vậy. Làm như vậy có thua gì loài vật? Các con hiểu, mình là con người chứ đâu phải là loài vật sao? Thế mà lại có ông có vợ rồi đi ra bị ôm vào kia cả, cặp bà này bà kia đủ loại. Cái loại này là gì mấy con? Những con người này là con người gì? Có phải là những con vật không? Cho nên đạo đức lên án liền tất cả mọi người này. Cho nên đạo đức chung thủy, lòng chung thủy, nói lên con người phải có chung thủy, phải biết thương yêu nhau, phải biết đùm bọc lẫn nhau, đầu ấp tay gối, phải biết thương nhau. Không được chia sẻ tình cảm đó, một người chia sẻ tình cảm đó không phải là con người. Cùng nhau để nuôi con lớn khôn, chia sẻ từng cay đắng ngọt bùi của cuộc đời. Bộ làm ra cơm ra gạo dễ lắm sao mấy con? Gặp những tai nạn bệnh tật làm sao đây? Ai an ủi, ai chia sẻ những nỗi đau khổ này? Có phải chồng con không? Có phải vợ con không? Tại sao chúng ta lại làm những điều trái đạo, trái lương tâm như vậy? Chung thủy ở đâu? Cho nên đạo đức sẽ dạy mấy con hạnh phúc gia đình vô cùng, không làm những điều sai trái. Mấy con thấy, làm người có uy tín mọi người, không được nói lóc, nói dối, không được nói láo. Có nói có, không nói không. Mà người nói có, không nói không là người thành thật. Người thành thật thì được uy tín, lời nói người ta có giá trị lắm mấy con. Những kẻ nói láo là những người không có uy tín, làm cho người ta mất niềm tin. Mấy con không tin Đại Thừa là tại vì kinh Đại Thừa nói láo. Tại sao? Dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tùng mấy ngàn. Có phải nói láo không mấy con? Cứ tạo đi, mấy con ra giết người đi, coi thử coi tòa án nó không tiêu tử hình mấy người sao? Có phải không mấy con? Cứ đi đi. Nếu con cứ ra đường lấy dao đâm người nào chết đi, rồi coi công an nó lại cầm đầu mình thôi. Nhân nào thì phải quả nấy gì, rồi tòa án sẽ tiêu tử hình. Mình giết người mà phải đền tội chứ sao? Phải đúng không mấy con? Rồi bây giờ đó, kêu kinh Pháp Hoa đi, cả gia đình ráng tụng kinh Pháp Hoa cho cái tội này nó hết, nó chặt luôn nó chứ ở đó, nó bắn luôn nó chứ để nó tha. Có đúng không mấy con? Dù bây giờ cả rước hết thầy ở trong cả cái đất nước Việt Nam này, cho toàn thế giới này xuống nhau mà tụng kinh Pháp Hoa để cầu cho cái người mà giết người này đừng có bị tội tử hình. Cứ làm đi, thầy nói sẽ bị sự bắn liền. Mấy con còn tụng nhiều nó bắn mau lắm. Không, thầy nói thật mà. Đạo đức đâu có cho phép làm cái những cái điều đó đâu. Mình làm ác là phải trả, mình giết người là phải chịu tội tử hình mà thôi. Nó làm cái quy luật chung là luật của nhân quả như vậy. Cho nên ở đây cái đúng là cái đúng, mà cái sai là cái sai. Kinh dạy chúng ta không có cõi cực lạc. Nói rằng có cõi cực lạc, ở trên đó nào là vàng rót đất, nghĩa là vàng bạc nhiều lắm, nào là muốn ăn cái gì có cái nấy. Trời đất ơi, Đức Phật dạy ly dục, ly lòng ham muốn, thế mà gợi lòng ham muốn cao hơn nữa, để ráng cố gắng niệm Phật để được rước về đó, ăn uống cho đầy đủ hơn, sung sướng hơn, sống nhà lót vàng. Trời đất ơi, người nào cũng muốn villa biệt thự hết, lên đó Đức Phật Di Đà cất cho mà ở. Nói cõi Phật tức là nói cõi không tham sân si. Thế mà một bụng tham sân si mà Đức Phật Di Đà rước về đó thì mấy con thấy cái nước đó như thế nào? Nó thành trộm cướp hết chứ. Ở đó có đúng không mấy con? Cho nên kinh dạy như vậy có đúng không? Nó trời đất khỏi cần nhạc hoàng rào, nó ca nhạc tối ngày mặc sức mà nghe. Cũng như bây giờ mà con mở tivi, mở radio vậy, suốt ngày nó ca hát. Trời đất ơi, nếu mà ca hát cái kiểu này chắc là riết cái đầu này nó cũng bể. Nghe một chút thôi chứ nghe hoài chắc nó chết được. Không phải không mấy con? Xe cộ chạy qua chạy lại, mấy con ở trong ngã trong ngách, mấy con ít nghe, chứ ở ngoài đường cái mấy con nghe ồ ồ ồ, cái đầu riết nó cũng muốn bể nữa chứ đừng nói. Cho nên đừng có ham ở ngoài mặt tiền, bán hết sạch đi để cho mấy người buôn bán ở đó buôn bán. Vô trong hốc hẻm này để mà tịnh dưỡng cái đầu cho nó thanh thản, có phải sung sướng không mấy con? Không, thầy nói thật mà. Cái người biết sống biết đạo đức là chúng ta không ham cái chỗ giàu sang, cái chỗ đó là cái chỗ đau khổ, cái chỗ chết lúc nhúc như con giòn. Mấy con thấy họ lăn xăng họ làm gì? Chạy qua chạy lại bán cái này buôn cái kia lấy tiền bỏ túi, có phải là chạy theo cái ăn cái uống của họ? Họ lăn xăng như vậy có giống con vòi không? Mà tất cả những cái điều này là cái bảy phân đó mấy con, đối với thầy mà nó là bất tịnh mà. Không, sự thật ra các con thấy có vật chất nào, có cơm ăn áo mặc nào là không bất tịnh không? Các con cứ nghĩ đi. Bây giờ các con ăn một cái xài ngon nè, các con nhai vô miệng nhổ ra bẻo họ ăn, họ dám ăn không? Bất tịnh rồi đó. Chứ không hồ mấy con nuốt vô rồi mấy con đi cầu ra bảo họ lại đó mà họ dám lại gần không? Đều là bất tịnh đó. Từ cái xài nó ăn cái gì mà nó ra được cái xài? Chứ mấy con đem ở trên đường dầu mấy con trồng cái hộp xoài nó lên được nó có trái không? Nó phải từ trong đống phân, đống rác một chất bẩn dơ mà mấy con chưa dám thì đút cái chân dám bước vô đó, thì cái chỗ đó nó mới rút lên, nó nuôi cái làm cái trái xoài mà mấy con thấy ngoài chợ bị lớn này. Trời ơi, trái xoài này ngon ngọt, thì thật một đống phân ở trong đó. Đức Phật nói thực phẩm bất tịnh mà. Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ được cái thật như vậy để mà chúng ta lại tham ăn tham uống? Bây giờ hãy hỏi ra chút rồi thích ăn cái này thích uống kia, thậm chí như còn muốn giạt đầu khỉ để mà lấy ốc ăn, để cho nó bổ khỏe, có phải không mấy con? Đó là quả ác. Rắn thì bắt là chặt đuôi cho chảy hết nước để uống cho nó bổ, cho nó trị bệnh. Thật sự ra con người quá ác. Chúng ta sống như vậy chưa phải là đạo đức lắm. Cho nên thầy mong rằng trung tâm An Dưỡng ra đời để có lớp học đạo đức, thầy dạy tất cả những cái điều sai trái của con người, làm không đúng đức hiếu sinh, làm không đúng đạo đức, đem lại nỗi khổ cho chúng ta mà chúng ta tự mình làm cho mình khổ mà mình không biết. Tự mình làm khổ mình, còn làm khổ bao nhiêu. Đạo đức, nhân bản, nhân quả là duy nhất chân lý của đạo Phật. Cho nên hôm nay thầy nói như vậy để mấy con biết rằng ước nguyện của thầy là mong ở Hà Nội có được cái lớp học. Và bây giờ các con biết rằng cái khu mà chú Tuấn bên kia làm giấy tờ nó không có hợp lệ. Chú đứng ở trên công ty An Phước thì xây dựng kinh doanh cho khu An Dưỡng này nó không đúng. Với mình kinh doanh mà, cho nên cái kinh doanh này có thể biến nó thành ra một cái khu, một cái khu thọ bác quan trang giấy phép nhà nước. Bữa hôm qua khi thầy đến thầy thăm, có chính quyền địa phương đó, ở huyện, ở xã đó có đến gặp thầy, thì các vị này cũng mong rằng ở đây được cái khu An Dưỡng. Nhưng mà các vị chắc cũng không hiểu An Dưỡng được không? Cho nên được thì bây giờ theo thầy thiết nghĩ giúp cho chú Tuấn ở đó thành lập cái cơ sở thọ bác quan trai giới danh, giới danh từ là khu từ thiện, kinh doanh khu từ thiện, nghĩa là chú làm những cái gì đó có chú bỏ vô đây, và chú sẽ có cái quỹ của chú do các Phật tử từ thiện sẽ đóng góp vào đây để chi cho ăn uống ngủ nghỉ nơi này. Nghĩa là chú không bỏ cái cơ sở đó, nhưng mà biến cái cơ sở đó không thể thành trung tâm ăn dưỡng từ thiện được. Vì trung tâm ăn dưỡng từ thiện phải có giấy phép trung tâm ăn dưỡng từ thiện, chứ không phải lấy công ty mà cái dịch vụ công ty làm từ thiện mà trở thành trung tâm ăn dưỡng từ thiện được. Chúng ta không làm thẳng, nói thật, không tránh né bên này để mà làm cái chuyện khác, không được. Thầy đã tham xem xét thấy rất rõ ràng. Cho nên thầy có hôm nay không biết chú Tuấn có đến đây không. Thầy khuyên chú Tuấn giữ gìn nơi đó, và đồng thời có thể làm cái công việc để thầy Thanh Quang tiếp với chú Tuấn nói về chuyện này. Thầy có bàn với Thanh Quang để bây giờ chú rất là nhiệt tâm muốn thành lập cái khu ăn dưỡng từ thiện, nhưng mà chú cũng chưa có biết cách, cho nên lấy cái công ty An Phước xin phép trong cái dịch vụ của công ty An Phước có cái khu từ thiện. Nhưng mà khu từ thiện là làm việc từ thiện thôi, chứ không có là cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện được. Bởi vì cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện nó độc lập, nó là một cái làng, nó tổ chức như một cái làng nguyên thủy, nó có cơ sở tăng ni, nó có những cái khu an dưỡng cho tăng ni, cho cư sĩ già có, khu người già có, khu người trẻ có, nam có, nữ có, đầy đủ trong đó, có trường học, có bệnh viện, rồi nó có những cái cơ sở kinh tế như nhà máy này kia trong đó để cho công nhân làm việc ở trong cái khu này, sẽ con cái sẽ được vào trường. Nó tổ chức một cái làng nguyên thủy, toàn bộ những người trong này được giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả, từ trẻ con cho đến người lớn, tất cả mọi người làm việc trong này, từ bác sĩ cho đến tất cả mọi người làm việc trong này được giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả, mọi người đều làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết, hạnh phúc của cái khu vực này, để làm một cái thí điểm lớn cho đất nước chúng ta. Và đồng thời từ đó người lãnh đạo đất nước sẽ thấy đây là hạnh phúc thật sự. Nhưng bây giờ thì người ta chưa hiểu, người ta nghĩ mình làm cái gì đây, chống lại nhà nước hay hoặc làm gì đây, cho nên người ta chưa dám chứ. Trước khi mà người ta nghiên cứu trung tâm an dưỡng thì người ta hiểu, cái người chuyên môn mà, người ta hiểu, người ta đình chỉ, người ta không dám. Nhưng thầy nghĩ rằng người ta sẽ thấy, và lần lượt những sách đạo đức thầy viết ra và xin phép được nhà nước chấp nhận, lần lượt những bộ sách đạo đức, người ta thấy rằng bởi vì nhà nước phải nghiên cứu những cái điều này, người ta thấy rằng đúng, thì cái trung tâm an dưỡng này bây giờ không được, ngày mai sẽ được, ngày mai không được, ngày mốt được, năm này cũng được, năm sau được, đời này cũng được, đời sau được. Chúng ta cứ để lại những sách đạo đức thì chừng đó người ta thấy rằng cái trung tâm an dưỡng này là mục đích xây dựng đạo đức cho con người sống không lành của mình, đem lại những điều tốt lành cho đất nước, thì chừng đó họ sẽ ủng hộ chúng ta. Bây giờ chúng ta chưa đủ phước thì chúng ta chưa có được, ngày mai con cháu chúng ta đủ phước, 100 năm, 1000 năm sau, tin chắc rằng đất nước chúng ta sẽ có những điều. Mà nhưng bây giờ chúng ta không làm, ngày mai con cháu chúng ta được nữa không? Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta bắt tay làm từng nhóm cả con. Bây giờ đông quá mấy con tập trung lại làm một nhóm thì không tốt, làm sao điều khiển được hết, tùy theo mọi nhóm mọi nơi điều chúng ta làm. Nhưng nhóm này không được nói xấu nhóm kia, không được chỉ trích nhóm kia, nghĩa là nhóm nào chúng ta cũng đều là họp nhau lại để mà lo một công việc lớn, đoàn kết nhau lớn. Đó thì như vậy là mới đúng nghĩa của sự tu tập, của đời sống đạo đức của đạo Phật. Mà chúng ta biết thương nhau, chứ không phải là chúng ta chia ra từng nhóm này giống như hệ phái của đại thừa, đại thừa cái nhóm hệ phái này chỉ trích nhóm kia thì không được. Còn trái lại chúng ta không phải vậy, đây là tất cả các nhóm họ bác quan trang, nhóm nào có cơ sở nấy chúng ta sinh hoạt bình thường, và nhóm nào có cái vị của nhóm nấy đó, thì như vậy thầy sẽ chi vào cho mấy con tất cả điều kiện, điều khiển cho mấy con từ các nhóm cho mấy con đầy đủ những điều kiện cần thiết. Ví dụ như bây giờ cái nhóm của mấy con ở đây là ở trong nhà tôi dùng có mặt trước đây, thầy xin phép một cái giấy phép của hai tập sách đạo đức, hoặc là những lời Phật dạy, hay hoặc là đường về xứ Phật, nghĩa là xin phép nhà nước nghiên cứu kỹ, hợp tác với tu viện Chân Như xét đọc lại những cái câu nào, những cái nào cần diệt, những cái nào không cần diệt, và những câu nào sửa và câu nào không sửa, để cho nó phù hợp vào cái thời đại, vào trong hiện đại. Thì lúc bây giờ giữa tu viện Chân Như, giữa thầy và nhà xuất bản Tôn Giáo, cái ban kiểm duyệt của nhà xuất bản Tôn Giáo, họp hai bên lại làm việc này để dựng lại cái nền đạo đức. Thì hôm nay sách vở của thầy được ra là do sự hợp tác đó, cho nên không có bỏ. Các con thấy không có bỏ. Vì vậy thì khi mà được giấy phép xong rồi thì bắt đầu được gửi trong nhà in. Nhà in họp đồng với nhà in giấy in ra bao nhiêu sách, bao nhiêu tiền. Bây giờ cái tổ này có đủ khả năng lãnh in cái, lãnh tiền in cái cuốn sách này không? Các con thấy đủ 10 triệu, 2 triệu, 20 triệu, 30 triệu, mấy con nói đủ thì giao cái tác phẩm này cho mấy con trả tiền. Khi đó sách trở về tại nơi cái tổ của mấy con, rồi từng đó mấy con phát ra cho từ chỗ này chỗ. Đó là cái công đức để cho mấy con phổ biến được cái đạo đức, cái sự đạo đức của mỗi tổ, chứ nó không vào một cái nơi nào. Bây giờ nhóm của cô Liễu Tâm nhận sẽ in ra cái bộ sách đường về xứ Phật tập 5 tập 6, thì khi xin phép tập 5 tập 6 khai xong thì thầy sẽ giao nó cho cô Liễu Tâm. Cô Liễu Tâm kêu gọi cái nhóm của cô, tất cả Phật tử trong nhóm đó, rồi bắt đầu nhận lãnh được. Mà bây giờ không đủ tiền, chúng con bây giờ 50 triệu, chúng con bây giờ có 40 triệu, thầy sẽ gửi cho. Thầy kêu gọi, thầy gửi cho 10 triệu nữa, đủ 50 triệu trả tiền đó. Coi như là mấy con đã họp nhau, đã ấn tấm cái hai cuốn sách đó. Mấy con thấy cái việc làm của mấy con, chứ không phải là còn thầy nữa. Bởi vì cái sự phổ biến in được cái này là do còn thầy có công thầy viết. Con không hiểu gì, nếu thầy có công thầy viết mà. Và sự phổ biến đó để đem chúng ta có sách đạo đức, và nhà nước chấp nhận, và nhà nước chấp nhận thì một ngày nào đó trung tâm ăn dưỡng ra đời, tức là lớp học sẽ ra đời. Nó thì mấy con yên tâm. Thầy nghĩ như vậy mấy con thấy nó lợi ích rất lớn. Và chúng ta không có chia rẽ nhau, chia rẽ nhau. Nghĩa là nhóm nào chúng ta làm nhóm nấy. Chứ bây giờ chúng ta cứ họp nhau lại rồi bằng mặt mà không bằng lòng thì điều này quá tai hại đấy. Nó không tốt. Mình sinh hoạt trong cái nhóm của mình là những người họp với mình rồi thì bằng mặt, bằng lòng, bằng mặt hết, không có chỗ nào là không bằng lòng. Nhưng điều kiện chúng ta không chỉ trích nhóm khác là tại vì nhóm khác cũng là nhóm thọ bắt người ta đang sinh hoạt. Mình không được nói điều xấu của người ta, thầy cấm bạc không được nói điều xấu. Cũng như ví dụ như bây giờ ở Hà Nội các con thành lập cái trung tâm ăn dưỡng ở đây, thì cái trung tâm ăn dưỡng này không được nói xấu cái chi nhánh của ăn dưỡng khác. Nhiệm vụ của mấy con ở đây là học tập đạo đức, mà mấy con nói là cái chi nhánh đó sẽ xài tiền quá tàu thì không được. Người ta đang cần thiết thì cần phải chi là thầy chi, chứ mấy con đừng nói ở đây mấy con quá đầy đủ. Mấy con nói tụi tôi chi có 1 triệu còn kia sao chi 5 triệu. Mấy con nói vậy là mấy con sai. Trong khi chi 5 triệu là trong khi có những hoàn cảnh ở trong các Phật tử trong nhóm đó có người nghèo khổ, người ta sẽ giúp đỡ cho những người đó nâng lên cái đời sống của họ, để giúp cho họ có vốn liếng làm ăn, để đưa lên cái đời sống của họ. Bởi vì đây là cái nhóm Thọ Bát Quan Trai, đem lại cái đời sống bình an cho nhau, chứ đâu phải mà mình phân bì với nhau để trong cái vấn đề tiền bạc đó đâu. Các con hiểu không? Cho nên có người nào nói ở cái nhóm đó, người đó nói bây giờ cô Liễu Tâm ở đây xấu như vậy, vậy đó là sai. Mấy con đừng nghe những người nói đó. Cô Liễu Tâm rất cực khổ, lo lắng cho cái nhiệm vụ trong cái tổ để tròn vẹn nó. Thì hôm nay thầy nói để cho mấy con biết rằng sự tổ chức chứ không thể gom lại được, không thể gom lại thành một cái nhóm được, đông quá không thể. Nếu mà bây giờ ở đây có 10 người á, thì chia làm 3 nhóm mà thầy gom lại được. Mà giờ như thế này á, đông như thế này làm sao mà gom lại lại được mấy con. Trong đầu óc của mấy con có nhiều người hiểu được, nhưng có nhiều người còn nghi ngờ chưa hẳn đã. Thầy nói như thế này cho mấy con biết, có nhiều người còn nghi ngờ điều này, còn nghi ngờ này. Đức Phật đã dạy như thế nào mới con biết, ngủ thiền cái. Mà điều quan trọng nhất cuối cùng là nghi, tham sân si mạng nghi. Nghi là cái điều cuối cùng nhất, là nghi là đau khổ nhất, làm khổ mình khổ người. Mình nghi người ta là mình đã khổ rồi, có phải không? Mà mình nói ra mình nghi người ta không tham lam, mình nói người ta tham lam thì đã làm khổ người ta. Người ta không làm cái điều đó mà mình nói ra, mình biết chắc đúng không? Bởi vì mình nghi mà, chứ đâu phải mình biết chắc. Cho nên mình có nhiều khi mình nghi, mình vẽ ra người ta thế này thế khác để mình nói, rồi mình tìm cách mình hạ người ta, để cho mình nói cho nó có cụ thể chứ gì. Cho nên ngày xưa Đức Phật như thế nào mấy con biết không? Muốn hạ Đức Phật thì ngoại đạo tổ chức người phụ nữ lấy một cái dừa độn trong bụng lớn nha. À, nói tác giả này là Đức Phật. Trời đất ơi, ông Phật nói sao giờ mấy con? Thôi cũng đành chịu chứ bây giờ nói sao giờ. Không lẽ ông Phật nói Minh Quang, tôi không có đâu, tôi không có đâu, cái bà này không có lợi thấp tôi đâu. Thì bà ta nói hằng buổi chiều tôi đi ngang thấp của ông hoài mà ông quên à. Cái bụng này là của ông chứ ai vô đây cãi với cái bà ta được sao mấy con. Cho nên Đức Phật làm thinh mấy con, không nói gì hết. Nhưng mà đâu có phải mọi người người ta tin được hết đâu. Một người tu chứng làm sao người ta còn dục mà có mang cái bụng này. Nếu tâm không vô lậu làm sao người ta có được tâm minh. Nếu tâm không vô lậu làm sao người ta có được trí tuệ như vậy mà đưa ra bốn chân lý. Tại sao trước kia chưa ai biết bốn cái chân lý này khổ tập diệt đạo. Tới bây giờ, tới cái thời của chúng ta 2550 năm chưa ai sửa được bốn cái chân lý này nói là sai, có sai không? Nhưng mà các giáo phái khác đưa ra pháp này pháp kia cho đến bây giờ chúng ta xác định ra. Tại sao như kinh Pháp Hoa nói mấy con thấy sai không? Dù cho tạo tội hơn núi cả diệu pháp liên hoa tụng mấy hà. Hồi xưa đó người ta nghe câu này người ta quá hay quá rồi, người ta tin 100%. Còn bây giờ chúng ta tin không? Cho nên những gì mà thầy vạch ra cái sai của Đại Thừa là cái sự thật. Bây giờ mấy con mới thấy, hồi nào tại sao tôi không chịu hiểu như thế này, bây giờ tôi mới hiểu. Nếu mà thầy không nói thì mấy con nói ai mà động đến kinh Pháp Hoa là đầu bể bãi mướn, bãi miếng, phải không? Hâm dọa chúng ta rõ ràng mà. Người nào mà chê kinh Pháp Hoa là bể đầu bể bãi miếng, trời đất ơi, cái đầu mà bể bãi miếng về còn. Nhưng mà thầy nói kinh Pháp Hoa sai thì mấy con thấy cái đầu thầy có bể bãi miếng không? Nếu mà có bể bãi miếng ít ra cũng xe đụng nó chứ làm gì mà bể không nó bể được. Không, thầy nói thật mà, có phải không mấy con? Nhưng mà khi mà thấy xe đụng thầy bể bãi miếng, trời đất ơi, thầy nói kinh Pháp Hoa cho nên đầu thầy bể bãi. Sự thật làm gì có điều đó. Nhưng mà xe đụng là nhân quả của thầy gây yếu tử, cho nên vì vậy mà thầy phải chịu trả thôi, chứ đâu phải là do kinh Pháp Hoa mà thần Pháp Hoa mà đẩy cho thầy cho xe hơi nó đụng bẫy đâu. Không bao giờ có chuyện đẩy đó đâu, bao giờ thầy chẳng tin cái điều đó đâu. Một cái người mà nghe người ta nói cái đền Đức Thinh linh lắm bắt đầu đó mấy con mới là mua nhang mua đèn đến cúng bái. thì mấy con như thế nào? Cái tâm mà mấy con tin như vậy đó là tưởng của mấy con rồi, nó giao cảm với cái người nó tin linh đó. Dạ, bây giờ cúng cái gì, mua số đề trúng, trời ơi hay quá, mai mốt cúng nữa để nó trúng đề, trúng tiếc ra đề mà nằm không. Đó là một sự thật mà mấy con chưa đâu, nó dụ mấy con đó, ma nó dụ mấy con, bởi vì cái tưởng của mấy con mà khi cái phước của mấy con còn, mấy con cúng vé số, chớ mà nó hết rồi mấy con mua bao nhiêu đem đóng đóng rổ rổ vậy, sự thật không trúng nào nào hết, chúng ăn hết trơn. Các con đừng khởi tâm tham gì đó, đó là tham lắm, muốn một đồng mà lấy 1.000 đồng của người ta thì cái đó là tham lắm, sâu lắm. Nhớ sau này thầy dạy, tâm không tham bằng mồ nước mắt chúng ta làm đúng, chúng ta sẽ giàu ra, không cần nghèo chúng ta chấp nhận, thiểu dục tri túc, ăn cháo chúng ta chấp nhận ăn cháo, không tham của ai hết. Đó là những người đệ tử của đạo Phật, những người sống đạo đức. Cho nên chúng ta nghèo mà chúng ta sung sướng, thanh tạng, an lạc vô sự, chiều hút chén cháo đủ rồi không cần cô mà sung sướng thảnh thơi hơn mấy con. Ăn cơm chi mà phải lo lắng, ăn cơm chi mà sợ tù tội, tại vì ăn lo hối lộ không sợ sao? Thật sự đi nhà hàng ăn chứ trong bụng cứ hồ hộp, nếu công an phát giác được thì chắc chắn tụi mình cũng vô tù, mặc dù là bộ trưởng thứ trưởng cũng phải chịu, ở đúng không mấy con? Đâu chạy khỏi, bởi vì cái chuyện gian tham, ăn như vậy làm sao trật được. Còn mình thảnh thơi uống ăn cháo mà thảnh thơi không làm một điều gì ác, không cướp giật ai hết, không lấy trộm của người, do mồ hôi nước mắt tôi phước ít, tôi làm ít, tôi ăn cháo bất quá thì lấy sao ăn như thầy, có gì đâu mà sợ chết, ra mua một rổ ra muống vậy có 500 ăn cả nhà no bụng sướng không mấy con? Ăn cơm chỉ cho cực mà ăn rau mau tiêu không tình ruột không, thầy nói thật mà, tại vì mấy con quen đi, mấy con chưa biết ăn rau cho nên bây giờ ăn rau sốt ruột rồi ốm xanh ốm sao, mấy con thấy con bò ăn cỏ nó cũng ốm xanh sao, nó mập ú lù mà nó dắt sữa mấy con lại bổ, cỏ bổ hay lận bò bổ không, sự thật ra mấy con cứ uống sữa, mấy con sữa bò bổ quá, nhưng mà nó ăn cỏ chứ nó có ăn thịt chỗ nào đâu mà nó bổ gì vậy, nó mấy con hiểu chưa? Chứ nãy thầy nói rào vẫn sống, bởi vì môi trường sống mà vật gì ở trên này mà chúng ta ăn mà không thấy đau bệnh là sống được rồi, bằng chứng như thầy ăn rau thì sống mà. Như vậy là thầy con bò không mấy con, rõ ràng là thầy người ta chứ, chứ không lẽ bây giờ thầy ăn rau cái nó một bột sừng nữa đâu có điều đó, không biết. Cho nên chúng ta biết rằng đạo Phật dạy chúng ta đúng, chúng ta không sợ đâu, sống thiểu dục tri túc có gì ăn nấy. Thầy nhắc lại cho mấy con thấy, một hôm Đức Phật đi cất thực, có bác nông dân chạy lên giường cái bác, thì bác nông dân nói với Đức Phật, ông đừng có đi xin ông ơi, ở đây người ta không có cho ông đó, ông về ông cày ruộng với tôi vậy sướng hơn, có ăn. Đức Phật làm thinh ôm bác đi xin, đi một vòng mỏi chân rồi đi về, trong bác không có con nào hết. Bữa đó nó không ai, không ai quá duyên, không ai quá duyên à, không ai cúng dường, cho nên Đức Phật ôm bác không đi về. Ông nông dân chạy lên coi có gì không, ông lật bác ra thấy không coi rồi. Tôi nói rồi mà ông không nghe, cho nên do đó đó bây giờ ông về cho ông đói ông chết ông biết, ông về cày ruộng tôi đi thì ông phải hơn. Ông vẫn nói, ta có cần cái thứ này đâu, ta đi khất thực là gieo duyên với mọi người để cho mọi người bỏ một nắm cơm, nhờ bỏ nắm cơm đó mà ta dạy người đó học đạo đức, nếu không có nắm cơm này ta nói người đó không nghe ta không, ta nợ người đó nắm cơm ta mới nói người đó được, mà ta không nợ nắm cơm thì ta không nói được. Chứ đối với ăn uống ta đã thấy nó là bất tịnh, ta có cần nó đâu. Về khoanh chân mà ngồi thiền, lỗ chân lông của chúng ta đó sẽ hấp thụ không khí đầy đủ chất bổ cho thân chúng ta rồi. Thầy ngồi, ta mà ngồi 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm không ăn uống, không mất một chút da, thiền gì mà ngồi ốm nhôm nhất. Đó ta thiền không ăn uống, nhịn đói, ốm nhất à. Còn này ta không ăn uống mà người ta hấp thụ được, thiền diệt di thực pháp hỷ xuống mãn mà, nó hấp thụ được cái chất bộ ở trong không khí. Cái cây kia, cái cây xoài, cây mít mà nếu không có, mấy con lấy cái bỏ đống phân cho tốt đi, rồi lấy cái đồ chụp đợi cho đường có không khí trong đó, ít bữa cái cây chết queo à, có đúng không mấy con? Nó có hấp thụ được cái đống phân này nó lên thành cái trái không? không có không khí. Còn không khí nó đủ chất bổ rồi, cần gì phải hấp thụ đúng phân? Cho nên thầy không ăn, tức là không quân chất bất tịnh vô thân, mà hấp thụ ngay từ không khí. Thân thầy nhẹ nhàng quá. Còn mấy con ăn ba cái đồ bất tịnh đi hết muốn nổ. Hồi nãy lên mấy cầu thang mấy con thấy sao? Thầy thấy mệt quá. Không, thầy nói đúng mà mấy con. Nếu mà mấy con xách thêm 3-4 kg nữa mấy con lên thôi, phải mệt không? Đó là mấy con thấy cái cơ thể chúng ta quân những cái chất không nhẹ nhàng, vì vậy mà nó nặng nề. Người tu hành là người ta thoát ra khỏi cái thế gian này rồi. Thầy cũng mang thân như mấy con, mà thầy thoát ra khỏi, cho nên tất cả pháp, tất cả nghiệp không tác động được thầy. Thầy giải thoát hoàn toàn. Thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Như vậy là thầy ra khỏi quy luật của nhân quả. Nhân quả không còn chi phối được thầy. Thầy mong các con ngồi trước mặt thầy như thầy đó. Phải như thầy. Nhưng mà mấy con lười biếng thì đáng chịu. Siêng năng thì mới được. Nhưng siêng năng phải siêng năng đúng, chứ siêng năng sai cũng sai mấy con. Vì vậy muốn siêng năng đúng là như thế nào? Phải có trường lớp, phải có thầy dạy, phải đứng lớp dạy các con từng bài học, để triển khai cái tri kiến của mấy con, để mấy con ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Chứ không phải ngồi đây mà hít thở để ức chế. Không phải ngồi đây mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để đừng có tâm niệm mấy con khởi ra. Không, ở đây không có làm điều đó đâu. Mà ở đây triển khai cái hiểu biết của mấy con. Khi gia đình mình gặp tai nạn hữu sự thì mấy con nói đây là nhân quả, đừng lo, phải trả nhân quả, vui vẻ trả. Tâm mấy con còn lo nữa không? Khi mình hiểu như vậy mình còn lo không? Vui vẻ chấp nhận, cho nên tâm an ổn, không còn lo. Mà khi tâm an ổn thì nhân quả chuyển mấy con. Thay vì mình phải chịu gấp 10 lần thì còn 5 lần, 2 lần, 3 lần. Và ngay đó 1-2 ngày sau là nhân quả đi mất. Cho nên thầy nói thân mình đau, mặt tâm thành thả an lạc vô sự, ngồi đây chơi không sợ đau. Một chút nó hết trơn. Thôi như vậy là nó chuyển nhân quả chứ sao? Ngồi chơi mà nó chuyển nhân quả nó hết đau. Chứ ai làm gì trong đó? Thầy có uống thiên thuốc nào nó trị trong đó không? Tức là thầy đã sống ở trong cái thiện vô lậu. Thanh thả an lạc vô sự là thiện vô lậu. Mà thiện vô lậu sẽ chuyển tất cả các cái hữu lậu. Các con thấy thiện vô lậu nó có lậu hoặc ở trong đó đâu? Ngồi đây thanh thản lại vô sự có khổ đau không? Không. Như vậy là vô lậu. Mà đã sống thiện vô lậu thì nó tâm thanh thản lại vô sự, thọ không sợ, mày làm gì làm tao không sợ. À, ngồi bất động như thế này thì từng lượt cái thiện mà vô lậu đó, cái tâm thanh thản lại vô sự đó, nó sẽ chuyển cái quả đau ở trên thân của mấy con. Chứ ai làm cái này được? Mấy con thấy bác sĩ có bằng không? Không bằng, bác sĩ không bằng. Bệnh viện con không bằng. Bệnh viện mà không coi mấy con có búa của ung thư nó mổ thì chắc mau chết. Còn ở đây nó tự nó chuyển cái búa nó bay đi, và ung thư nó sẽ tróc gốc, khỏi cần di căn. Phải đúng không mấy con? Ở đây Phật Pháp là hay như vậy đó. Mà nhìn ở đây mọi người trước mặt thầy, Đức Phật nói mà con người là duy nhất đều làm được hết. Nhưng tiếc thay mấy con không chịu, để ôm nghiệp trong bụng mà chịu đau khổ. Có phải không? Nhìn lại mọi người chỉ còn có mình thầy làm. Tại sao mấy con không bắt chước thầy? Nhìn lại mọi người, từ đây cách đây 2550 năm, có một người làm được, đó là Đức Phật. Đâu phải khó. Thầy nói thầy ngồi đây thầy nhắc có một câu tác ý như thế này mà thầy đã thành tựu. Dễ dàng quá, ngồi chơi, ngồi từ cửa thất như cửa thất kia, ngồi nhìn trời chơi, nhắc tâm như cục đất, ly tâm gì hết đi, mày cũng ở đây. Rồi ngồi chơi một lúc nhắc, rồi ngồi chơi thanh thản ăn đặt, cứ như vậy mãi. Sao tháng sao, trời ơi, sao nó hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ cái gì thèm nó cũng không thèm, tất cả những dục gì trong lòng của mình nó cũng đi mất hết. Tại sao mà như vậy? Đức Phật đã dạy tác ý một cái tướng khác là tướng kia nó sẽ đi. Bởi vì trong bụng mình là tham sân si, mà mình tác ý bảo đừng tham sân si thì nó một tướng khác cái gì. À, cuối cùng mình thành công. Ông Phật dạy hay thiệt, mà tù sướng quá, ngồi chơi khỏe khoắn không lo gì hết, tới giờ ăn có người cho mình bữa cơm. Trời ơi, có làm gì đâu. Hai mấy con thấy mình tu là có người ta cho mình bữa cơm mà. Cho nên Đức Phật ngày xưa ô mình bác đi xin người ta, người này không cho cái này kẻ khác cho, chứ làm gì mà đói. Mình đi xin mà, chứ phải mình đi ăn trộm cắp đâu, mình đâu có tội. À mà đi xin người ta cho mình có cái dừa, thì mình ôm cái dừa về mình uống nước rồi mình ăn cắp đủ rồi, có vậy thôi, đừng có đòi hỏi thêm. Nhưng mà các con nhớ rằng người đi khất thực nhất định là không xin tiền, bỏ tiền vô là không chấp nhận, chỉ xin món ăn thôi. đó là cái điều tôi Phật giáo. Tiền bạc làm gì mấy con biết không? Tiền bạc sẽ biến mình thành nô lệ cho tiền bạc. Khi có tiền, bắt đầu bây giờ chạy ra mua bánh mì ăn chứ. Nó sai mình đi mua bánh mì ăn, nó thèm bánh mì. Có phải không mấy con? Nó sai mình làm những điều kiện khác. Bây giờ cái khăn của mình rách rồi, thì chạy ra mua cái khăn mới. Nó sai mình, cái khăn này rách chứ còn xài được chứ, tắm còn lau được chứ, đâu phí vậy. Vậy chứ nó có tiền rồi nó chê nó mấy con. Cái áo thầy cũ rồi, nó chê ạ. Bây giờ giả xịn đủ rồi kia bán, mua ăn một chút tốt, lá một chút. Nó đòi hỏi lắm mấy con. Cho nên khi mà có tiền, cầm tiền là mấy con sẽ bị, mấy con sẽ trở thành nô lệ cho tiền bạc đó. Mấy con hiện giờ ngồi trước mặt thầy là nô lệ cho tiền bạc đó. Nó sai mấy con hết rồi. Đi ngàn cái quán phở cái nó xài vô ăn cái tô phở cái đã. Có phải không? Nó xài mấy con chứ nó không xài mấy con làm gì, mấy con đi luôn chứ mấy con ghé vô nó làm gì. Bị có tiền, còn không có tiền xài được. Như thầy không có tiền bạc, bây giờ đi ngàn quán phở có thèm gì cũng không vô ăn được. Nó có cho mình sao? Nó cũng phải lấy tiền. Mà giờ không tiền làm sao? Đó là thầy ví dụ cho mấy con. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ thầy đến đây thầy nói cho mấy con nghe, để cho mấy con chuẩn bị đoàn kết nhau, nhóm nào ra nhóm nấy, rồi lo mỗi nhóm của mấy con đều là lo tập hợp nhau, thành lập một cái tài khoản của riêng của cái nhóm của mấy con để chi dụng sau này có cần thiết. Thầy gửi cái tác phẩm này cho mấy con. Đến đây thầy xin cố gắng, thầy sẽ là một người cha của mấy con, sẽ dẫn dắt mấy con trên con đường đạo đức. Không, các con đừng cúng dường tiền.
Thưa thầy,
không, đừng cúng dường tiền.
Thưa thầy là hôm qua có một cái nhân viên là có cái đến thay gặp thầy lúc 4:30 đã cúng kỳ, đi về đây là tin to thôi, đi hôm qua ra đi thanh thản.
Nhẹ tốt.
Một thanh thản ra đi, sáng nay báo cho con 3 rưỡi. Cái gì? Bây giờ thầy dạy cho chúng con nhé.
Bây giờ về thì mấy con đến thăm rồi nói về cái vấn đề mà ở trong gia đình á, nên thọ bắt anh ta giữ tam giới.
Thầy
có chồng con mình
có
giả. Bây giờ mấy con lo cho khỏi giúp dùm con về an táng. Mấy con là bình thường đừng trước thầy tụng niệm nhiều, mấy con giữ gìn đúng. Thì bắt đầu nghe lời thầy mấy con lo rất là đơn giản mấy con, để cho cái nắm tay cô rất thanh thản ra đi, thầy rất nhiều. Bởi vì thanh thản là vô sự, là mục đích của mấy con ra đi, thì mấy con sẽ bình. Thầy được tin này thầy rất mừng. Con của thầy phải chết phải vậy chứ. Thân này là thân vô thường. Đi. Như vậy là tốt quá, gặp thầy rồi, rồi chết là vừa. Thôi, được.
Dạ, con bạch thầy, chúng con có sức lòng thành để xin cúng dường thầy lo trung tâm an dưỡng dạy đạo đức của chúng con ạ. Thầy.
Mấy con cứ dành đó, khi nào mà thầy gặp tài khoản đó, rồi mấy con sẽ gửi vào đó chứ. Bây giờ mấy con
cũng bây giờ chúng con gửi luôn, không có để đó. Các cháu nó không đúng lý thì xin thầy nhận tâm của chúng con ạ.
Thành thầy ạ.
Con xin thầy dạy cho con đại chúng để con chúng biết về việc để con nằm ở trong tim xin thương ban cho con.
Được rồi, con sẽ lần lượt bây giờ tổ chức cái thọ bát quan trai đó. Thầy có dặn Thanh Quang gặp con để góp ý với con đó không? Để tổ chức cho nó đúng rồi. Sau này khi mà thầy có giấy phép trung tâm an dưỡng ở trong thành phố thì sẽ ra ngay chỗ con, thầy sẽ xin phép chi nhánh của trung tâm an dưỡng. Con khỏi cần để con, để con cực khổ quá, để con quá lo. Mà bây giờ cái cơ sở con thì không nên bỏ, con hiểu không? Mình tiếp tục những cái thất đó mới con để cho các bác các phụ có thể vừa đó thả các bác khác. Hoặc như là mình lấy cái việc làm từ thiện của cái công ty An Phước đó, nó có cái dịch vụ từ thiện đó, lấy cái đó để làm cái cơ sở thả bác con trai, giữ thả bác con trai đó. Mà chờ thầy có giấy phép thăm cái bây giờ con xin nữa. Con ráng quá chứ con thật, con sẽ làm được nhưng mà có rất là khổ. Cho nên vì vậy mà thầy thấy con quá lo lắng, cho nên muốn cái cơ sở này để nó không có phí bỏ mà công lao của con đổ đó thì nó hay quá, con thấy khu đất rất là tốt, cho nên vì vậy mà con giữ để họ bác con thân. Bây giờ ở đây chính quyền bữa hôm qua thì là chính quyền địa phương đó, họ chấp nhận cho các cụ về đó ở đó mà họ ủng hộ mà. Cho nên cái việc mà này nó bình thường, nó không có tới thành phố cái nói gì. Đây là một số người người ta về làm rẫy, người ta họ bắt con trai thôi, người ta tu theo thật thiện, chứ không có gì. Mình có sức ở đàn ngồi, cho nên con yên tâm để thầy lo được ở trong thành phố. Thầy ra thì chi nhánh, chi nhánh ở trong khu đó, chừng mà chi nhánh rồi thầy vẽ cái đồ án thì cấp như thế. Mấy con bây giờ thầy làm những cái nhà như vậy đó, tạm thời như vậy đó, thì thay vì mà có thầy thì cứ đường với cái hàng cái giải với gì con, thì để cho nó nguyên cái đường đường cất nhà bên này, mà mình có thể mình sang khoảng cái bên này mình làm cái thác ngó ở đây đi rừng, còn mình cất cái nhà cái nó làm cái đường còn cái chút xíu con nhân.
Con sợ mọi người đến tu tập lắm, còn làm cái cây chờ trong nó cây nó lớn lên thì con sẽ chuyển vào, con làm là mấy thức di động ít bữa nữa cây nó lớn lên thì
con chuyển. Con bây giờ thì con đừng lo, bây giờ con cất cái thác nó ngoài nắng này, nhưng mà họ sẽ vào cái hàng cây này họ tu. Trời mưa họ chạy ra thất, tối họ không có ấm, nhưng mà mưa họ chạy đây, họ nắng họ ra đây mà tụi được sống. Con hiểu không? Mà người ta vô trong cái khu đất này, người ta thấy đi bỏ bác con ra, tất đầu ngay hàng đó, có đường đi sẵn rồi, hàng cây xưa lớn như cây giải đó, đẹp vô cùng. Còn con cất vậy làm mất cái vẻ đẹp nó được không? Thấy không? Con hiểu không? Nó thì hướng dẫn cho con. Còn tất cả những cái nơi đó, mà thay vì cái đường đi như vậy đó, mà ở trong này có cái mương này nhỏ nhỏ đó, còn ban đất xuống đây cùng bằng làm cái khoảng này mình cất những cái thất, cái hàng thất ở đây nhìn ra cái đường. Còn cái chỗ mà nó có khoảng rộng rồi đó thì mình khỏi có ban đó, thì mình chỉ làm sạch mình cất thất ở trên này, nó nhìn ra cái đường lộ của nó có hình cây hết đó. À, còn có đường mắt mỹ thuật chút là mấy con làm đi vô đó thì thấy nhà cửa cất có cái hàng cây, có con đường mát này vô cùng, và đồng thời họ sẽ đi kinh hành cùng. Ban ngày họ đi kinh hành nắng, họ đi kinh hành điều là tốt, còn đêm cũng được, không có mưa. Còn hãy mưa họ vô cái thác họ đi vậy con. Thầy biết thác như vậy là tránh nắng, ở dưới cái tàn cây những cái dải đó tránh nắng, nhưng mà cứ cất nó hoài đi, rồi nắng thì chúng ta cứ vô trong này, chúng ta ngồi gốc cây mà tu, ngồi thiền hoặc đi kinh hành hay trên con đường này. Cái thác của người nào thì kiếm ưu cái diện tích, cái không khoảng cái không gian của nó ở đây để mình tu tập. Cái thất ngày này sẽ tu tập khoảng này, chứ đừng ai đi qua bên này đi dài theo đây đi dạo thì không được. Không có thấy không? Mình chia ra, bây giờ vô thọ bác quan trai, người này ở đây thì cái không gian của họ ở trước cái khoảng đường này thì đi lành quanh ở đây kinh hành thôi. Bên này cũng vậy mà dưới tấm cây rất đẹp. Nghe lời thầy con sẽ làm. Đó là sử dụng cái tổ thọ bác quan trai để giữ gìn cái khu này. Sau khi thầy có giấy phép thầy sẽ ra đây thực hiện đi những này nha, con cố gắng đi thôi. Chứ công lao con bỏ đó bây giờ đã thuê mướn rồi thì mình tính làm sao cho cái khu đất này nó có cái lợi tức, cây đó có thể mình hợp tác với cái người bán cây đó, mình có thể bán rồi mình trồng lại những cái khác. Con cứ tính toán như thế nào để cho mình có cái lợi tức này để mình trả cái tiền thuê. Còn nếu không có thì mình tính cách nào để cho mình có cái lợi tức ở trên cái khoảng thời gian. Còn tính cái về kinh tế thì mấy con tính rồi, thì giỏi chứ không có dở đâu. Thành ra mấy con sẽ làm cái này để trả cái tiền thuê thôi. Rồi còn cái tài khoản của các con thì con giữ cái những cái người mà giữ cái tài khoản chung cho mỗi con. Rồi để mà khi cần thiết con lấy ra chi cho cái tổ thọ bác quan trai của con. Con hiểu chứ đừng có giải thể. À, bây giờ thôi giải thể tôi trả tiền là hết, không phải. Nên còn giữ đây là cái tổ thọ bác quan trai thì con còn giữ. Hiểu chưa? À, con gặp thanh quan cái bàn bạc con kỹ lưỡng này, chứ không cái đó cái phí cần lắm.
Thầy lên cô gà của Nguyên Thanh, gà của Nguyên Thanh ạ. Vâng.
Thầy dạy cho con như thế này để con tu, để trị cái bệnh đau tim cho con. Con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, không? Rồi con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Khi đưa ra thì con tưởng như cái bệnh đau tim của con cứ mệt, đau tim con sẽ theo chúng ta. Con cứ tập như vậy trong 5 tháng, 3 tháng, cái bệnh tim con cố gắng con tập. Tay bên này, con đưa ra tay bên này rồi, đưa tay bên này. Mỗi tay vậy con đưa 5 lần. Tại mình đang đưa 5 lần, con trở lại con tu. Mới đầu con tu 10 phút, sau đó con tăng dần lên 20 phút, rồi 30 phút. Rồi tới đó con dừng lại, rồi con nghỉ. Rồi rảnh thì con cứ tập tu để đẩy lui dần. Nhớ đầu tiên là con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi con tập cái cánh tay con. Rồi mỗi cánh tay đưa ra thì con thấy cái bình đau tim con được theo ra. Và tay bên đây cũng vậy, thấy cái bình đau tim. Và cứ nhị vậy con chuyên nam tu tập thì một thời gian sau bình con. Thầy cứ cao rằng, thầy mong rằng cái bệnh đau tim của con sẽ chấm dứt. Và Nguyên Thanh đó thì thầy cũng cố gắng để hướng dẫn cho nó tu cho được. Nó cũng có khả năng lắm, nhưng nó cũng có gặp nhiều cái khó khăn, chứ không phải là không khó khăn. Dường như hiện giờ thì thầy biết là nó đang ở trong tu viện. Nó đang ở trong tu viện, nó không được hết.
Con bạch thầy
ạ. Dạ con. Mấy con nên theo thầy thì mấy con nên để lại cái số tiền này mà gửi vào cái quỹ của mấy con.
Là con đi làm hai bức thư ạ. Con biết quân đội này.
Dạ con.
Đây là hai bức thư ạ.
Anh
xin ăn ạ.
Con
cũng vừa để xây dựng
tu anh.
Dạ. Thầy đang con đang ở trong đội. Mà con muốn của con nó thầy để tập tu như thế nào ở trong nhiều chuyện để con được cho
nên. Do nó ấy. À, cứ mỗi một buổi sáng vậy đó, con tập như thế này. Còn đi còn mỗi buổi sáng hoặc là cái buổi tối nào cũng được, miễn là giờ đó rảnh con sẽ tập như thế này. À, con sẽ đi, à, con nói con nhắc rước phi mà con đi, con nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con bước đi, con đi như người vô sự mà con cảm nhận từng bước đi, con cứ đi, con biết bước đi thôi, con tập tỉnh thức. À, con biết cái bước đi không, con nhớ tập tỉnh thức đi. À, trong quân đội cần thiết phải có sự tỉnh thức, tức là tỉnh giác trong mọi mặt, mà tập cái đó nó sẽ giúp con. Con nhớ tập nọ bao nhiêu đó không, hoặc là con tập về hơi thở cũng tỉnh thức cho mình. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở, rồi con hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5, rồi con đắc ý hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở, rồi hít vô thở. Tập như vậy có cái sức tỉnh thức ghê gớm lắm rồi. Cái tập cho nó có tình niệm, bởi vì con biết được hơi thở ra vô mà không có một cái niệm nào mà xen vô trong tâm con thì đó là cái số tình niệm con có. Còn nó còn có niệm thì nó còn chưa tỉnh thức, tức là nhiếp tâm và an trú tâm. Khi mà con an trú thì nó cũng niệm, mà không an trú thì nó còn niệm, mà an trú được thì nó là sự tỉnh thức của con. Tập như vậy thôi. Còn tất cả những cái gì khác còn sau này còn gặp, chỉ cần tập tỉnh thức thôi.
Một lần và bạch thầy giới thiệu với thầy, à, đây là quân khu 4 phòng chính trị, bây giờ đang học ở học viện chính trị. Cho nên anh nghe tin thầy con bảo anh đến tìm thầy lúc sáng giờ.
Không có gì.
Người đã từng đi lên đại thừa cùng tùng kinh gò mò nhiều, nhưng mà chúng ta cùng đi mấy năm bên, bây giờ gặp học của thầy mừng lắm, hai vợ chồng mừng lắm ở quân khu 4
rồi. Dạ, sau này thầy chỉ dạy mấy con đạo đức mấy con.
Thầy hôm nay
đệ tử
cũ nó
phải
nhường hết cho các đệ tử rồi.
Mấy con nghe thầy nói vậy mấy con có thấy đúng không mấy con?
Dạ thưa thầy. Thầy ạ, con tên con là Lê Thị Đệ, con là Phật tử giới ạ. Con cũng được đọc sách của thầy, con thấy là đi một con đường theo đạo Phật rất là đúng, cho nên con cũng rất thiết tha để được gặp thầy.
thì đã lâu rồi thì vì đường xá xa xôi chúng con không có điều kiện. Thì hôm nay thầy ra ngoài này chúng con rất là vui mừng mà được gặp thầy. Thì hôm nay con gặp thầy là hoàn cảnh con, chắc là thầy là đã quán chiếu thầy nhìn tất cả nhân quả của con. Vì quá khứ con nhân quả rất sâu dày, cho đến đời kiếp này con sẽ khổ, khổ từ bé đến giờ. Con gặp được các thầy, con cũng không nghĩ là tu như thế này để cho nó đẩy lui được cái nhân quả đó. Thì hôm nay con bạch thầy, thầy chỉ dạy cho con để con tu như thế nào.
Thầy sẽ dạy con.
Vâng.
Con cố gắng, con nhắc như thế này nè: tâm thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả những nỗi khổ của con đều là do nhân quả. Từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp này đều gặp những cái khổ, đều là nhân quả. Cho nên con cứ tác ý tâm thanh thản, an lạc vô sự. Nhân quả không tác động được vào tâm thanh thản, là con cứ giữ thì tự nó chuyển cho con cái nỗi khổ. Từ nào tới giờ con bị nỗi khổ, hiểu biết điều đó không sao đâu con. Con sẽ chuyển được nhân quả với tâm thanh thản. Nhớ cố gắng chữ ngồi chơi vậy, có gì đó nó khởi ra đau buồn thì con tác ý.
Con tên là Phạm Thế Ân, Phật tử Nguyên Thành, đã được nhiều lần con được khi được thầy khuyên bảo con, dạy con về những pháp của Phật của thầy. Con đến hôm nay con mừng lắm, mà mẹ con cũng tín như tuổi rồi, cũng xin được vào viện chứng như để học Phật pháp của Phật. Hôm nay con được con tín trường thầy và con xin lễ thầy.
Kính bạch thầy, cô Dương Mao, con kính bạch thầy. Hai cô này vừa bán chợ rời, hôm nay mới gặp được thầy thì các cô muốn lên đảnh lễ thầy. Thầy đang có cái tuần cửa hàng chợ rời, các cô đảnh lễ thầy thì thầy cho cô đi.
Kính bạch thầy ạ, chúng con lần đầu tiên được biết thầy ạ, thì chúng con chưa biết được như thế nào. Ừ, hôm nay chúng được tin thầy ra đây, chúng con xin đến để cảnh lễ thầy ạ, và xin thầy dạy bảo chúng con.
À, khi nào mà thầy về đây thầy mở lớp mà thầy dạy mấy con học đạo đức, mấy con sẽ đến học mấy con. Chứ giờ nói chung chung thì không có nói được. Không? Mấy con đừng cút sữa thầy, chứ hồi nãy thầy nói
là sữa thảm mộc ạ.
Không học thiệt hả con? Hay là sữa bò trong đó? Người ta dắt bò người ta làm khô đúng. Rồi. Nếu mà sữa thảo mộc thì được.
Con mình đau dạ dày, con đang đau dạ dày á.
Đau dạ dày, đau dạ dày quẩy dễ quá con. Không có gì khó đâu con. À, con bây giờ muốn trị nó thì không có gì đâu. Con nhớ hai cánh tay con sẽ trị bệnh nó đây. Thấy không? Bây giờ con nói bây giờ nó là vô thường, cái bệnh đau dạ dày này phải hết. Con nhắc nó vậy đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. À, con đưa ra con sẽ thấy cái bệnh dạ dày. Và còn một pháp nữa để trị bệnh dạ dày rất hay mà thầy Chân Thành đau thượng vị. Chứ thầy Chân Thành cũng quê đây nè, mà thầy đau thượng vị nó cứ đau râm râm hết. Mà thầy sử dụng pháp đó rất hay. Đi pháp thân hành niệm. Con sẽ hỏi khi nào có ấy con hỏi cô Liễu Tâm. Cô Liễu Tâm sẽ chỉ cho con pháp thân hành niệm.
Dạ,
con sẽ tập đi.
Dạ,
30 phút hay 1 giờ đó. Thì con tập được một ngày 30 phút hay 1 giờ thôi. Rồi cái bệnh của con mỗi lần mà con đi pháp thân hành niệm thì con phải thọ là vô thường, cái bệnh mà đau dạ dày này là phải hết, bình thường là con tác ý nó vậy. Rồi bắt đầu con tác ý đi từng thân hành của nó, từng hành động sau khi cư lý tâm chỉ cho con tập thì nó cái bệnh con sẽ hết trong vòng từ 1 tháng 2 tháng là hết, khỏi cần uống thuốc gì đâu con.
Nhưng mà đừng có quên dự dội á. Giữ luật đi. Giữ luật nên tạc.
Giữ giới là độc nhất. Đấy. Nhưng mà cứ để tập đi, chừng nào mà nó không hết rồi thì dạy cho nó thọ bát quan tâm. Thọ bát quan
tâm.
Còn nó hết thôi, bị nó trong quân đội thôi. Cho nên thầy con dạy con giới là tại vì trong quân đội.
Thầy con lấy thấy con.
Bây giờ nào phải 10 giờ, 11 giờ hơn.
Thôi được rồi, để mấy cô nói đi con.
Con lấy thầy con không biết. Con chỉ biết là thầy dạy con cứ đau hết cả chân tay.
Thôi đau hết cả chân tay có gì đâu con. Bỏ chân tay đừng có đau. À, không chấp nhận mày đâu, mày vô thường đi luôn. Rồi như vậy là thôi, không có gì đâu. Rồi con sẽ sử dụng về cái hơi thở của con. An tịnh thân hành, tối biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tối biết tôi thở ra. Con nhớ câu đó không?
An tịnh thanh thành
tôi an tịnh thân, thân hành. Hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Con cứ bắt ý cho nó an tịnh đó.
Liên quan đến bữa cơm chiều.
Con bạch thầy là cô Lan này, cũng biết cô này là ba chị em ruột ạ.
Dạ hả?
Lan Sơn là ngày xưa thầy đã.
À, mấy con biết, mấy con về định niệm hơi thở, mấy con dạy để trị bệnh cái thì nó sẽ hết bệnh cái gì. Đừng có lo, đạo Phật có pháp để chúng ta đẩy lui bệnh mà. Còn nó không hết nữa, lấy dao chặt nó cho đâu. Thầy nói đùa chứ đừng có lấy chặt dao mà chặt nó rồi.
Không
có được. À,
em bác Tâm ạ.
Vâng.
Xin thưa thầy, cô là đâu ra con này?
Quê
Phú Xuyên. Phú Xuyên lên là
thầy. Thầy cũng xin cho con là cho bố mẹ chồng con ạ. Cả bố mẹ chồng con ạ. Thầy đã có nhiều giới thiệu với con rồi ạ. Hôm nay con được gặp thầy, con mừng con lắm. Con cũng được tìm ảnh. Vâng, cũng còn học pháp thầy qua các kinh sách đường về chữ Phật, các quyển thầy giáo hóa về thầy con cũng đừng con
dạ. Bây giờ mới đọc
không từ năm ngoái đấy ạ.
Dạ vâng.
Con phấn khởi quá. Đây con
nãy giờ đứng đó
con cũng có cái bệnh sao vừa với bố thương thì con cũng biết kinh nghiệm con
thôi gặp thầy cũng hết đau.
Vâng.
Đừng có nói gì hết, mai mốt thầy dạy rồi nó hết đau rồi chứ cái gì đó. Mấy con sao mà khổ quá, không đau chân thì cũng đau đầu, không đau đầu rồi đau bao tử đủ thứ bệnh hết, nhưng mà gặp thầy hết đau không có đau nữa.
Chạy ra
có mặt
con
đồng
thôn
con
thôi giá thầy coi
có mặt rồi chú thầy dân trí ra đây
mẹ
ở trong cái
mình dính chén hả?
Dạ. Hai bác đã về quy thầy năm xưa con bác gái
mà bài này tôi thì chúng con như thế là con được cầu nguyện cho thầy cùng thầy con đã vào quy thầy thầy cứ cho dạy đồng là con và cùng con cũng như giáo lý của thầy chúng con cũng hiểu được cái nhận thức pháp của thầy. Hôm nay thầy về con nhìn con ra con nghe thầy
không có sao đâu, thầy dạy đạo đức mấy con là nghiệp nó nhẹ hết. Mình sống đạo đức không làm của mình, của người là nó chuyển nghiệp hết chứ sao mấy con. Bây giờ thầy cố gắng làm sao mà cho mấy con ở đây có một cái lớp học đó để mấy con tập trung học. Chứ còn nếu mà không có học thì làm sao mấy con biết được. Cho nên thầy mong cho nhà nước xin phép nhà nước cho được cái giấy phép thì mình mở cái lớp học chánh kiến, cái lớp học chánh tư duy giúp cho mấy con biết cái hiểu biết cái đạo đức sống như thế nào đó, đúng sống như thế nào ha. Thì chừng đó những cái nghiệp mấy con mình sống đúng đạo đức là thiện quán gì nó chuyển hết ác quán thì mấy con bình an mạnh giỏi chứ có gì. Chuyện đó là hẳn nhiên rồi. Nhưng bây giờ chưa có trường lớp là sao học mấy con. Thầy nói xương xương vậy đâu được. Học trò thì phải có bàn, có ghế, ngồi có bút viết làm bài chứ. Học thì phải hiểu, hiểu thì phải biết, biết nó mới hiểu. Còn không không hiểu thì thầy chỉ dạy cho hiểu. Đó là cách thức để cho mình hiểu. Hiểu để dùng cái tri kiến hiểu biết này nó để phá, nó hiểu biết những ác pháp, nó không chấp nhận. Vì vậy mà cáo pháp nó không tác động được vào thân tâm của mấy con, nó đem lại sự hạnh phúc cho mấy con. Nó có cái hiểu biết thôi, nhưng mà cái hiểu biết sai nó làm cho mấy con khổ, mà cái hiểu biết đúng nó làm cho mấy con khổ. Cho nên nó gọi là tri kiến giải thoát. Cái tri kiến tức là cái sự hiểu biết của mấy con, nó giải thoát, nó làm cho mấy con không còn đau. Đó là cái đặc biệt. Nó thực tế, nó cụ thể, nhưng nó có dạy gì hơn. Nó đâu có ngồi bỏ mình làm thinh mà nó giải thoát đâu. Khi mấy con ngồi, mấy con nhiếp tâm, mấy con làm thinh, mấy con không niệm, nhưng xả ra mấy con sống như người bình thường, mấy con cũng sân si như thường vậy thì ngồi để làm gì, có ích lợi gì, có hiểu chưa? Cho nên ở đây thì dạy mấy con là một cuộc sống có đạo đức, sống như người thường nhưng ai chịu hướng dẫn, hoàn cảnh xảy đến như thế nào mình bình tĩnh, không lo lắng, không sợ gì, thấy biết đúng, không sợ, thấy biết rõ ràng như thật, cho nên không có lo lắng. Tai nạn đến mình thấy như thường, không có gì mà sợ. Cái quy luật của nhân quả mà mình đã biết được cái quy luật thì những chuyện xảy ra cho mình buồn lo thì mình đâu còn buồn lo nữa đâu. Thì khi mình không buồn lo thì nhân quả đã chuyển rồi. mình buồn lo nó chồng chất lên, nó tạo cho mình khổ đau hơn. Còn mình không buồn lo thì bắt đầu nó chuyển dần từ cái đau khổ xảy ra cho gia đình mình, tai nạn cho gia đình mình, thì nó giảm thiểu được rồi. Thay vì một tháng thì bây giờ nó còn 5 ngàn. Các con hiểu, đó là chuyển nhân quả mà. Một cây cam chua, người ta muốn cho cây cam ngọt thì người ta phải lai rép, hoặc là người ta cho phân vôi vô thì cái trái cam nó sẽ ngọt lại chứ. Tức là chuyển nhân quả mà. Có phải quả cam là cái quả không? Mà ngọt chua cũng phải là cái tính của nó không? Tức là ác thiện chứ gì. Bây giờ muốn chuyển nó ngọt thì mình phải làm cách mình chuyển. Thì như vậy mấy con chuyển thì dạy mấy con đạo đức thì mấy con chuyển gì. Mấy con đúng không mấy con? Sự thật mà. Bởi vì đạo Phật là đạo thực tế. Vì vậy mà chỉ mong có lớp học thì mấy con sẽ an ổn. Bây giờ chưa có lớp học mà cứ dạy, cứ nói khơ khơ thì chắc chắn là không bao giờ được. Rồi, để thầy còn tiếp vài người nữa con. Để không rồi thầy mắc tiếp nữa rồi. Rồi chiều rồi mai rồi mốt rồi cứ ở Hà Nội hoài.
Cái kỳ nghỉ này đặc biệt không? Con nghiên cứu với thầy ạ. Đó là bác được
được rồi con sẽ ghi cái tên tuổi và địa chỉ đó gửi cho cô Bích đưa lại cho thầy có ghi rồi trong này rồi hả con? Rồi ở cái bao phong bì nào con? Bởi vì tiền bạc này thầy sẽ giao cho chú Minh Tâm hết. Nếu mà giao nó chú cũng đưa lại thầy, lại biết cái danh sách ở đâu. Nói được. Rồi được. Ở trong này có không? Rồi thầy sẽ giao Minh Tâm rồi. Đưa lại cái danh sách cho thầy chứ không có cái danh sách.
Cô Tịnh ơi, cô không có tiền gì thầy ạ.
Hết rồi.
Thầy, hai cái này là
ba
từ
cái này trình bày thôi con, chứ không thầy cứ nói thư tiền thôi thầy cứ đưa hết. Rồi rồi hai cái thư rồi.
Các vị có gì đặc biệt nữa không ạ? Không có gì thôi thì các vị về thầy không có thai để con quá đi con về ra thì cho thầy để về thôi bây giờ thì cho chú báo cho chân trí ra
thì coi chỉ là thầy ở trong xa quá không có báo kịp.
Rồi mấy con có nói gì không? Để thầy tiếp chú Nam nè. Lâu lắm quá rồi. Nãy giờ nó ngồi bên đây mà nó chưa nói gì được.
Đức trưởng lão gia đình chúng con một Hà Nội cùng toàn thể miền Bắc và cả thế giới nữa đều đồng tâm kính bạch Đức trưởng lão xin chủ tại thế gian và ở tại đất nước Việt Nam để dạy đạo đức cho chúng con ạ. Xin Đức trưởng lão ghi nhận tâm của chúng con.
À, nếu mà trung tâm an dưỡng mà được thành lập ở đất nước Việt Nam thì thầy còn ở đất Việt Nam chứ không. Ở bên Úc nó lập rồi, nó mời thầy dữ lắm mà thầy chưa bỏ đi á. Mà mấy con ở đây mà thành lập không được á, buộc làm thầy phải đem cái đạo đức thầy phải dạy. Mà ở đâu nó bình yên á thì thầy phải đi ở đó chứ gì. À, thì thầy qua Úc có thầy dạy bên đó thì ở đây không có người dạy đó. Nói đùa vậy chứ thầy không bỏ mấy con đâu. Thôi bây giờ thầy nói như thế này nè, để mấy con sẽ cố gắng ngày nào đó thầy còn gặp lại. Bây giờ các con đau thì các con nên dùng cánh tay của mình như thầy hồi nãy giờ dạy đó. Ví dụ như bây giờ con búa cỏ này, con tác ý con bảo đó, cái búa này đó phải tiêu, cái cổ con phải trở lại bình thường. an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và khi mà đưa ra thì con tưởng như cái bú này nó sẽ theo cánh tay con nó ra, và con cứ bền chí con tập vậy. Cái nghiệp con nặng á thì nó lâu, mà cái nghiệp con nhẹ thì đâu 3 tháng nó hết, cái nghiệp lâu á thì 1 năm 2 năm nó hết. Bền chí ngày nào cũng tập, đây là nó không có tốn tiền mấy con đâu, chỉ có siêng năng tập mà nó có lợi ích cho mấy con. Vừa đưa ra đưa vô vừa tập trung như thế này, nó tạo cho con có sức tỉnh thức, con hiểu không? Nó lợi ích, nó lợi ích vừa trị bệnh mà vừa là đem lại cái sức tỉnh thức của mấy con. Cứ rảnh cái giờ nào tối nào, hoặc là giờ nào rảnh mấy con tập thì 30 phút không, cho nên cố gắng mà tập thì nó sẽ hết rồi mấy con, không có gì đâu. Còn không hết nữa mai mốt thầy ra thầy dạy, thầy sẽ dẫn dắt từng chút. Chứ bây giờ thầy quá nhiều công việc,
nhiều lắm.
Trung tâm an dưỡng ra đời chưa có ra đời, cho nên một mặt chính của thầy là lo cho được cái cơ sở để dạy mấy con, mà chừng đó mới dạy mấy con trị bệnh. Còn giờ thôi chịu khó uống thuốc giùm thầy đi. Mấy con
thôi rồi xong
rồi, rồi.
Từ từ nhé
thôi. À bây giờ ha. Rồi thầy mấy con từ lâu tới giờ đó thì thầy lo bao nhiêu công việc, rất nhiều công việc, từ lúc mà Quyên Sanh ra Hà Nội cho đến bây giờ thì rất lo. Và thầy nhiều bức thơ thầy gửi gắm để lo lắng giúp đỡ cho Quyên Sanh, nhưng mà vì Quyên Sanh cũng còn trẻ tuổi, tánh cũng còn bồng bột, nhiều khi nó có những sơ sót mà các con cứ nghĩ nó là Phật nó chưa, cho nên thầy nghĩ rằng ở ngoài này nó chỉ cần tìm một cái nơi nào yên tĩnh để nó và cô Diệu Minh cùng nhau sống chung nhau để lập đức lập, tức là tu tập để lập đức lập cho trọn vẹn. Chứ bây giờ coi như là cái sự hiểu biết, cái trí nhớ của nó là nó có cái khả năng, có cái khả năng, nhưng mà cái khả năng đó không được uốn nắn trong cái đạo đức
gửi
thì nó ra. Có thầy gửi cái này cho con không? Đưa. Con có cái nói cho con.
Anh các hậu thầy
cho nên vì vậy đó mà mấy con ở ngoài này thầy thấy mấy con cũng nhiệt tình, nhưng mà nhiều khi cái duyên nó chưa đủ, cho nên nó gặp những cái điều khó khăn. Bây giờ trở về trong đó thì nó cũng đang ở trong tu viện, thì mong rằng có một cái giấy phép đó của cái trung tâm an dưỡng từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh như xin phép được đó, thầy sẽ tiếp, thầy sẽ xây dựng những cái cơ sở cho binh nữ, thì thầy sẽ đưa nó về đó để cho nó yên tu ở trong cái khu vực đó, nó không bị đạn. Thầy mong được cái điều đó để đào tạo cho những người tu, tuổi trẻ mà tu được thì nó đủ cái đức hạnh, nó đủ cái giới luật đó, thì nó mới lãnh đạo được, và đồng thời cộng với cái khả năng, cái khả năng của nó có thì nó rất là lợi ích. Thay vì nó đủ cái duyên đó thì mấy con thấy rằng nó rất là lo lắng cho thầy lắm, cho nên nó mua máy vi tính, mua những điều kiện cần thiết để mà làm phụ thầy sách tinh sách. Nhưng mà vì trong cái giai đoạn này thì đình chỉ lại tất cả mọi cái, nhưng mà nó vẫn tha thiết để mà phụ thầy làm cái công việc đó. Nó rất là có cái nhiệt tình làm lắm. Trong khi đó thì cái hoàn cảnh không thuận tiện cho nên đình chỉ, thì thầy cũng muốn trong giai đoạn này nó nỗ lực nó tu hơn để sau khi đó nó có thể giúp đỡ mình. Cho nên nó có chi phí một số tiền của cô Diệu Linh, cô Diệu Linh cử cho cái tài khoản để mà mua máy móc tấm cho thầy để làm cái in tin sách đó con. Con biết không con? Dạ con.
Thầy tâm tư xã hội của con này
gì đấy,
tâm tư xã hội của con
nó này. Dạ con hồi được rồi, thầy lâu gặp mấy con quá. À, khi mấy con ở ngoài này mấy con giúp đỡ thì mẹ nữa. Cảm ơn mấy con. Thôi bây giờ thì về ăn cơm con. Dạ. Để con mang con. Dạ. Con yếu lắm. À, nặng lắm con. Con mang cái bị của thầy là con xuống con bệnh đó. Con con mang giùm thầy con để cô mang tội con.
Nhưng cô thích mang cái
mang nặng lắm con. Mấy con ráng nha con. Ráng về nhớ lời thầy trị con sẽ trị bệnh hết đó. Không gì đó. Ai cũng muốn mang bị của thầy hết rồi. Thôi thì hôm nào thầy sẽ gặp lại mấy con, ráng nhớ xả tâm mấy con. Chỉ có xả tâm mới là đem lại hạnh phúc cho chính mình. Mọi ác pháp đều phải nhớ. Thôi thì đi xuống chưa con? Con cái kiểu cách
con không được nghe nhưng mà Tuấn sẽ nghe rồi sẽ
con sẽ lĩnh hội lại.
Rồi rồi con. Dạ, cố gắng giúp Tuấn cho con.
Dạ vâng ạ, con xin nguyện với thầy là con sẽ giúp.
Đi đi.
Thank you.
muốn ở trong ăn cơm mà. Thôi mấy con vô đi để chừng bước. Vô đi.
Bao giờ con cắt bớt ghen này thì
ông mà quay phim đi.
Con sẽ đến mức con sẽ một ngày nào con cắt con duyên thì con sẽ nhà nhà con cũng tụ tập ngoài cái phần tụ tập con nó phải làm cái nhiệm vụ với đội con cũng mong sư thầy chỉ đạo cho chúng con
coi như là cái khu đó biến khu Võ Bát Quan Trai không?
Dạ vâng, con hiểu thì ban đầu chúng con cũng muốn là nó thành lập như thế. Dạ vâng, bây giờ lĩnh hội ý của thầy tôi cứ để nó tồn tại như vậy. Dạ vâng. Quá chừng luôn tại chú Thanh Quang sẽ
cái cơ này
cái cơ ngầm sau
đem cái